Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tới tháng 5 năm 2023. Tổng cộng là hơn 54 bạn đạo. Xin mời Eli bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo khóa cửa phòng cho anh Bảo. Dạ. Em xin lỗi mấy bạn, quý bạn đạo tại vì nói mà không hiểu. Em có nói là em sẽ tranh thủ thời gian để mà giải thích hết những cái câu hỏi còn sót lại đó. Thì khi nào em sắp xếp được thì em sẽ thông báo. Thì hôm qua có một số bạn đạo chờ, cho nên có thể là em nói mà nghe nhanh quá, nghe không hết. Thì em sắp xếp được ngày 27 tháng 5 tháng này, ngày thứ Bảy, 27 tháng 5 cùng cái giờ này, mình sẽ có một cái chương trình nữa, có thể là sẽ trả lời những cái câu hỏi về thiền thực hành và bài thơ và thư ngõ cho cái ngày thứ Bảy. Thì ngày Chủ nhật thì trọn vẹn những cái câu hỏi trong tuần thì nó đầy đủ hơn. Ha, mình làm ngược lại chút xíu ha. Rồi, bây giờ trước khi vô câu hỏi, em có hai cái clip này rất là hay ha. Nhưng mà cái clip đầu tiên á thì nó hơi dài và bạn đạo nghe kỹ ha. Không có bắt buộc là mình phải nhớ hết, nhưng mà nghe được cái gì thì mình nghe. Nhưng mà đây là những cái mà mình sẽ nghe ông thầy ông nói, những cái phần có liên quan rất là hay. Rồi, bây giờ mình nghe nha.
Thưa thầy, cách đây có 1.800 mấy năm thì cũng vì cái nỗi đau khổ của chúng sanh mà Chúa đến thế gian, rồi vì cái sự là đau khổ mà Chúa muốn đem tình thương đến cho mọi người, và Chúa nói rằng chim trời thì có tổ, con cáo cá hang chim trời có tổ, nhưng ta là người không có chỗ gối đầu. Ngày hôm nay con thấy được thầy, cũng vì cái nỗi đau khổ chúng sanh mà thầy đi khắp mọi nơi, từ châu này sang châu khác, cũng vì cái sự nhọc nhằn của chúng sanh. Và hôm nay thì con cũng được cái cơ duyên là gặp thầy, gặp phải cái pháp này. Rồi xin thầy cũng là dạy chúng con rằng vì sao mà Chúa nói rằng con cáo cá hang chim trời cá tổ, nhưng ta con người không có chỗ gối đầu.
Cho nên con cá có hang, con người có tổ, chim trời có tổ mà con người không có chỗ gối đầu. Là không biết cách giải thoát. Con người là một cái quyền cơ tự túc, thân hạ do mình, mà con người không có cái pháp để gối đầu. Có cái pháp là kêu mình giải thoát mới có chỗ gối đầu. Còn hiện tại mà con người ở thế gian như mọi người, sống, sanh, lão, bệnh, tử, chết, đâu có chỗ gối đầu. Có pháp giải thoát mới có chỗ gối đầu. Đó. Cho nên Chúa nói con người chưa có cái pháp. Chưa có cái pháp là chưa biết tu, không có chỗ gối đầu. Còn những người biết tu rồi là mới có chỗ gối đầu, mới giải thoát. Nhưng vì các con thấy các con có đâu còn sợ cái gì mà không chỗ gối đầu đâu. Thấy không?
Yeah.
Biết mình không còn chết nữa rồi. Thấy không? Không còn chết. Vì con người biết tu là con người biết thuận thiên và có chỗ gối đầu. Mà con người không biết tu là nghịch thiên, nghịch Chúa, làm sao có chỗ gối đầu. Không có pháp. Thấy rõ chưa? Thấy không? Bây giờ tụi con thấy bất diệt rồi đó. À, phân tích cho con rõ ràng, nghĩa là ông trời đã báo ngày sanh mà không có báo ngày tử. Tại vì con người không có chết. Y như trong Kinh Thánh đã nói là hồn bất diệt. Mà Phật nhập Niết Bàn cũng là lấy cái gì nhập Niết Bàn? Hồn mới nhập Niết Bàn. Hai cái cũng vậy à. Rồi bất diệt. Phật thì nhập Niết Bàn. Còn bên Thiên Chúa thì nó hồn bất diệt. Đó, hai cái một thứ mà thế gian không hiểu. Chỗ đó là chỗ gối đầu đó, chỗ đó là chỗ nương tựa đó, mà lại đi nghịch thiên giả dâm chết khổ và thượng thiên giả tâu. Bây giờ tụi con tu, ta đi tu nên trung tiên bộ đạo thuận thiên hòa thượng, hòa với bên trên, chẳng có hòa với bậy bạ được. Thấy không? Hòa với bên trên, hòa thượng đi lên. mới khi mình giải thoát mới có chỗ nương tựa, mới đời đời bất diệt. À, Chúa than một câu đó là tại vì con người nghịch trời mà thôi. Con chim mà nó còn biết thuận trời mà. Ông trời cho nó ăn ngũ cốc, nó cứ ăn ngũ cốc chứ nó đâu có làm thịt ai đâu. Và con người lại bắt con chim làm thịt. Thấy không? Nghịch trời không?
Thì cái vấn đề, cái câu mà người ta thường nói, hay mình nói với đời ăn chay, nó nói thú vật là vật diễn nhân. Người ta lấy lý do
đó. Ừ, thì họ nói lấy lý do tại vì họ không thấy cái quyền bí.
Yeah.
Họ không thấy cái phần hồn. À, chính cái tâm họ đang đau, họ đang mang cái tâm bệnh mà không thấy, họ chưa thấy rằng họ đang bị đọa. Họ còn chưa phủ nhận là không có cái hồn nữa mà. Nhưng mà cái tâm họ đau, họ buồn. Mà cái gì buồn? Cái xác buồn, cái xác biết đâu buồn. Cái hồn, nhưng mà họ còn không nhìn nhận đó là cái hồn. Họ lo, nhưng mà họ không nhìn nhận là cái hồn lo. Họ nhìn nhận là cái xác họ lo. Mà xác biết cái gì mà lo? Xác chết nằm đó đâu có biết gì mà lo.
Em thấy mình ăn chay có cái tâm từ rõ ràng. Chẳng hạn như em thấy nhiều người đọc chó mèo ta đá đánh, mình không có dám đánh con cái.
Đó, mình biết kính trọng. Vì mình nhẹ. Mình thấy cái phần tình cảm nhẹ nhàng. Con chó nó dễ thương, nó có tình cảm như con người. Nhưng nó bị đọa thôi. Mình nên phải thương yêu nó. Có cảm tình ngay, giờ mới thấy có cảm tình ngay.
Như cái con nhà con cũng nuôi mấy cái bụi cây, mỗi lần nó héo con ngắt con cũng ngại lắm. Vì mình nghĩ nó cũng là sinh linh. Nên nhiều khi ngắt mình cũng không dám ngắt mạnh. Mến hết cái gì.
Cái này là của Đông Hoa, đại đế nuôi dưỡng là nó cây cỏ nó được xanh tươi, chứ không phải là ai muốn làm màu này cũng được đâu, làm đâu có được. Có học tăng tiến nhưng kêu làm cái màu tự nhiên vậy làm được không? Phải lấy nãy kia nọ chế nó ra, cũng của trời, của gì của mấy người đó. Mà nó khoa học là nhất á, trời là bét.
Anh bảo mở mic cho mọi người tham gia ha. Bây giờ mình nghe được mấy chuyện này, quá trời chuyện luôn á. Có chút xíu à, có 5 phút à, đủ chuyện á. Thầy hay không? Rồi bây giờ bạn đạo tham gia ha. Anh bảo mở mic cho em.
Xong rồi đó.
Rồi bạn đạo nghe được cái gì?
Nghe được chuyện gì hả?
Quá trời chuyện rồi.
Có không?
Rồi.
Ai nói trước? Hay xưng phân? Hay có hai
em
bạn
nói gì đó.
Rồi.
Dạ. Thì có một bạn đó ông hỏi á là mình Chúa nói là cái con chim mà có tổ, còn con cá nó có hang, nhưng con người không có cái gối đầu. Thì ông thầy nói á là con chim đó, nó cũng có tổ, còn cá nó cũng có hang. Con người mà không có chỗ gối đầu là tất nhiên không có cái pháp để tu. Mà bây giờ chúng ta đã có cái pháp tu rồi thì mình thuận với thiên, thuận với trời, thì mình hiểu được cái lực nhân quả hay là cái lực đó, thì tất nhiên mình biết cái đường để mình đi về trời. Mình biết cái phần hồn bất diệt thì mình đâu là mình có cái gối đầu rồi, mình đâu có sự chết. Em xin hết.
Rồi còn ai nghe gì thêm không? Anh Thi nghe gì?
Thì nghe Đức Thầy nói con người mình sanh xuống thì sanh có giờ, nhưng bây giờ chết không có, là chứng minh là phần hồn mình là bất diệt, không có chết.
Đúng rồi.
Thì nãy mình cũng nói giống như anh gì vừa nói đó, là mình nghĩ là thầy nói con mình có cái pháp lấy gối làm đầu đó, là chỗ đó, đó. Thì
có ngày sanh
à, con người chỉ có ngày sanh mà không, trời, có giờ giờ sanh thôi, không có giờ chết.
Có ngày sanh mà không có ngày tử, nghĩa là chứng minh phần hồn bất diệt.
Tú có biết gì không? Có nghe không?
Có, nghe nói là giống như con chim nó còn biết thuận trời, nhưng mà con người mà mình giết con chim là mình đã nghịch trời, nghe sợ quá.
Nghe cái tự nhiên muốn thức tâm hả?
Dạ, với lại thêm cái nữa là mấy con thú là nó bị đọa đó, mình phải biết thương nó chứ. Mình không có gọi là giết nó nghe kiểu giống vậy, mình phải thương nó, không có đánh nó. À, ý cái thầy cũng nói thêm điều đó. Mình phải thông cảm, cảm thông á. Cái sự bị đọa của những con thú mà nó ở kiếp này đó. Thì em hiểu thêm được điều đó.
Còn gì khác không? Rồi chị Hồng nói gì?
À, thầy nói phần hồn là bất diệt. À, cho nên Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là nhập cái gì nhập là phần hồn. Phần hồn nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn, còn bên Chúa thì về trời. Đó là nói phần hồn bất diệt.
Còn gì nữa không? Còn có ai nghe gì khác không? Nhiều lắm á, phần cuối cũng hai ba chuyện á.
Cái gì mà dính líu tới mấy ông sư á. Gì mà dính líu với mấy ông sư đó. Trung tim bồ đầu á.
Là gì?
Hòa thượng hòa thượng là
là gì?
Bên trên. Quà với lại bên trên.
Có gì khác không?
Hòa thượng là quà với bên trên. Ông kia ông nói vật dưỡng nhân mà.
Thầy nói gì?
Ông kia ông nói vật dưỡng nhân là ông, ý ông nói là con vật để cho người ta ăn, để cho mình sống không? Để cho mà người ta ăn để sống.
Anh Bảo nói thêm đó thì em không hiểu lắm đó anh.
Vật dưỡng nhân, ông kia ông nói vật dưỡng nhân, tại thầy nói là con người cãi ông trời đi ăn thịt đó, thì con chim nó ông cho nó ăn ngũ cốc thì nó cứ ăn ngũ cốc thôi, nó không có dám cãi ông, nó thuận thiên. Còn con người cãi ông trời, cái anh bạn đó anh nói là cái đó là vật dưỡng nhân, thì ra con vật đó là để giúp cho con người sống, để cho mình ăn thịt nó mình sống không. Ông kia ông nói vậy á, rồi thầy giảng sao?
Em không có nhớ khúc đó. Nghe thấy giết con chim mà có tội là sợ rồi.
Giống mình nghịch trời đó, mình mà con người nghịch trời nên bây giờ con người vẫn còn đau khổ đến giờ đó. Tại vì mình xuống đây mình đâu phải là mình vật dưỡng nhân đâu, mà ông trời cũng cho cái loài người có một ngũ cốc để ăn chứ. Tại mình đi với mình đi nghịch với trời nên bây giờ con người vẫn còn cái phần hồn á, chứ bị đọa hoài đến giờ vẫn còn khổ đến giờ. Chiến tranh không bao giờ dứt ở chỗ đó đó. Dính nếu vô. Con người mà biết quay về mà đi đúng trời ban xuống mà chịu ăn ngũ cốc á là thế giới đâu có là hòa bình rồi. Hiện tại đang bị chứ.
Tại sao con người mà khi mà nó ăn mấy con vật vô á lại nó hung hăng hơn là mấy người mà ăn ngũ cốc?
Dạ, tại mình khi mình tiếp xúc những người nào mà họ ăn chay á là cái tâm thức họ nhẹ nhàng hơn. Mọi người mà có ăn mặn khi mình tiếp xúc với họ mình đến nó có cái phần chưa, khi mình ăn những cái động vật vô người mình thì nó dễ bị ung thúi nhiều hơn cái phần cây cỏ, nên con người mà ăn chay thì họ khác, họ thanh nhẹ hơn.
Khi mà nó bị ung thúi vậy thì nó bị cái gì mà nó dễ hung hăng hơn vậy?
Bị ma nó bám vào trong đó, ma quỷ á, nó dựng nhờ âm khí chỗ hôi thối nó bám vào trong cái chỗ đó mà nó làm con người kích động và phản động hung dữ chỗ đó.
Nó chiếm mình, nó xâm chiếm mình là qua cái trượt trượt khúc trượt á.
Trượt khúc trượt
là nó xâm chiếm vô, nó qua cái tư tưởng nó đẩy cho mình có những cái tư tưởng mà tranh chấp mà hơn thua.
Nên thấy bạn đạo mà còn giống như mà mình còn ăn mặn nhiều đó, dễ sân si đó. Một vài lời nói mà nói đến mà có đụng cái phần tự ái đó, không giải quyết được là bắt đầu là sân si lên liền. Nên chính từ chỗ đó mà đang hỗn loạn. Thầy luôn luôn thầy cũng dẫn dắt, như thầy dìu dắt cái bạn đạo mình đó. Thầy nói chay mặn do tâm, nhưng theo cái trình độ của mỗi người. Mà bạn đạo không hiểu cái đó thì bạn cứ ngã theo mặn hoài, người đó sẽ bị lún chìm thôi. Mình cảm thấy mà ăn mặn, mình còn ăn mặn mà còn sân si là mình là không có đủ cái phần giải đi trình độ đó. Thầy nói cho mỗi trình độ, nhưng mà thầy dẫn dắt là người có trình độ đủ họ ăn, đâu phải là họ ăn no ấm là họ chỉ ăn đến một chút để dẫn độ cái phần đó thôi, chứ họ đâu phải ăn nuôi dưỡng đầy nhưng mà kéo dài đó đâu. Mình phải ý thức đó, nên bạn đạo mình hiện tại đang bị sa ngã vào trong cái con đường chai mặn do tâm á. Mình phải chai mặn do tâm là đủ cái trình độ kìa, thì nó đủ trình độ mới được. Còn mà mình tu mà còn yếu á, mà còn cái đó là dễ bị lắm. Nên bạn đạo mà còn tiếp xúc cái phần đó mà chưa đủ trình độ, họ thường sân si với tranh chấp nhiều lắm. Nên thầy nói mà người ăn tu vô vi của mình á, nếu mà tu mà hiểu được á, mình ăn chay mình dễ tu học nhiều hơn, mình dễ cảm hóa được nhiều hơn. Còn mình còn ăn mặn á thì dễ đụng chuyện hơn. Tại mình còn đem thì phần ôi trượt nó dẫn đến nó làm xáo trộn mình trước, sau đó mới xáo trộn chuyện bên ngoài.
Cuối câu á, cuối cái clip này thầy nói cái gì có ai nghe không?
Cái gì nuôi dưỡng cái cây?
Cây đó đâu ra?
Ai nuôi dưỡng cái cây vậy? Ai nuôi dưỡng cái cây mà?
Cây của Mộc Công.
Cái gì Mộc Công?
Đông Quang. Cái vấn đề cây của...
Đông Qua gì? Ai nói
Đông Qua gì? Đông Qua gì cứu?
Thì đông tại cái em như làm nhớ trên thiên đàng đó mà nhớ gì đó. Đông như cái chỗ đó là cho cái cây có cái màu, mấy cái màu sắc đó chị.
Đông Qua gì?
Đông Qua gì còn thiếu hai chữ.
Nghe được có hai chữ.
Đông Qua Đế Quân.
Không.
Đông.
Còn thiếu hai chữ. Có chữ đế đó nhìn mà ngoài đế.
Đế giày đế dép vậy á.
Chứ không phải Đông Qua Đế Quân hả? Nhớ Đông Qua Đế Quân
cũng có nhiều cái tên, nó nhiều cái tên, có nhiều cái tên,
nó có cái đế nhưng mà không phải đế quân.
Quyền Đông Qua Đế Quan đó.
Qua đế giày hay gì á?
Phải đế công không chị? Đông Qua Đế Công,
Qua đại đế.
À đại đế.
Đông Qua Mộc Công cũng được. Cái đó cũng là ổng thôi. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình tóm tắt cái clip này nha. Nó có nhiều chuyện lắm. Bảo nó tóm tắt đi cho nó chính xác.
Bây giờ bắt đầu tóm tắt hết rồi.
Rồi em nói nhắn lại ha. Cái clip này nó có mấy chuyện. Nó liên quan tới cái con người của mình á. Con người phải có pháp. Có pháp thì mới giúp được cho cái xác. Chắc chắn là như vậy, không có cái pháp đúng đắn, không có cái pháp chính chắn, không phải là chân pháp thì không có giải được cái gì hết. Ngay cả như hồi nãy thầy có nói về ăn chay đó, thật sự mà nói không phải người ăn chay là nhẹ hơn nghe anh Thi, không phải như vậy. Nó đỡ cái bệnh hơn, còn cái giải mới là đúng. Tại nếu mình ăn chay rồi mình giải thì cái sự giải nó nhẹ hơn cái người ăn mặn. Cái đó mới là đúng. Mà nếu mà với cái phải đo cùng cái trình độ, ví dụ cái sự giải của hai người cùng với nhau, cùng cái sức mạnh với nhau, cùng cái pháp luân thường chuyển như nhau, thì cái giải giữa người ăn chay và người ăn mặn nó có cái sự khác nhau. Bởi vì em đã từng tiếp xúc trực tiếp với cái người ăn chay mấy chục năm trời mà rất là sân si. Cái này không có nói được nha, không có định nghĩa cái này được. Không phải nói ăn chay là họ thanh nhẹ, không phải. Cái sự giải của họ chưa có. Họ vẫn còn bị dồn nén bởi vì họ không hiểu. Cái này không có nói chính xác là như vậy. Chỉ nói là ăn chay mà nếu có cái pháp á, thì hai người, nếu một người ăn chay và người ăn mặn cùng pháp luân thường chuyển đủ cái độ chín chắn, đủ cái độ mạnh như nhau, thì cái người ăn chay nhẹ hơn. Cái đó chắc chắn. Cái đó là cho cái xác thôi. À, còn cái hồn là một khác, là cái gốc nó tới. Cái gốc nó giữ thì cái dù nó có ăn chay, nó không có cái cách giải, nó vẫn gốc giữ. Nó vẫn ác như những người thường. Không có gì khác hơn. Chỉ có điều cái bệnh nó ít hơn thì cái đó có.
Như là nó bớt bị tác động bên ngoài,
bớt bị cái sự kích động bên ngoài nhiều thì đúng, cái đó có.
Khó bị vô tụi kia nó hùa vô nó suối.
Đúng rồi, nhưng mà có những
từ cái gốc của nó có thể làm rồi khỏi cần suối.
Dạ, cái đó cũng có đó, cái đó trực tiếp em đã thấy trực tiếp, cho nên mình không có nói là người ăn chay là cái người nhẹ hơn người ăn mặn, không phải. Cái sự giải nhờ cái pháp nữa, cũng có nhiều người đi chùa họ ăn chay từ nhỏ lớn mà họ đâu phải là họ hiện đâu, cái gốc họ giữ họ vẫn giữ lắm luôn á. Dữ khủng khiếp á, đâu phải đâu. Cái đó không phải, không có nói lên điều gì hết ha. Mình chỉ nói ở đây, mình luận ở khía cạnh là vấn đề thầy có nói đó. Mình thuận thiên có nghĩa là con người phải thuận thiên, có nghĩa là hòa thượng, hòa với bên trên, và cái hòa thượng đi lên mới gọi là hòa thượng ha. Cái đi tới cái trung tâm bộ đầu thì mới gọi là hòa thượng. Và con người á, nó nghịch trời ở chỗ là con chim nó cũng thuận trời là nó ăn ngũ cốc, nhưng mà con người á, dưới đất nó cũng giết, ở dưới biển nó cũng giết, ở trên trời nó cũng giết luôn. Con người cái là giết hết, chỗ nào cũng giết và cũng ăn được hết.
Bây
không
giờ
có chưa
đi dưới biển rồi chết rồi mới thành seafood chứ.
Cho nên dưới đất trên trời dưới biển thì cũng có hết, con người đều diệt hết chứ không có gì hết. Con thú nó giết được, con thú mà con thú được ăn thịt người là cũng hiếm hoi lắm, cái một hai loài thôi chứ còn không có hết tất cả con thú. Nhưng mà con người có giết trên trời dưới biển giờ dưới đất gì trên trời gì bay thì nó cũng giết, mà lặn dưới biển nó cũng giết, mà đi ngời ngời trên đường nó cũng giết. Con người nó khủng khiếp vậy đó. Quán Thế Âm Bồ Tát nói là con người nó còn khủng khiếp hơn là con thú, ghê gớm không? Thì nó có đủ phương tiện, đủ cái văn minh cho nên cái sự giết của nó dễ sợ hơn ha. Và cái lời nói của con người giết con người còn dễ hơn là con thú giết con thú, tại thú giết thú nó không có dùng lời nói được, nhưng mà con người dùng lời nói giết con người được. Cái đó có, phải ông Bảo? Cái đó có. Cho nên con người là ác độc hơn con thú á, không phải là con thú ác độc hơn con người. Con người á có cái sự suy tính nhiều hơn con thú. Con thú nó chỉ biết vậy, nó nhào nó ăn thôi chứ nó không có cái sự suy tính, mà con người là nó có cái sự suy tính trong đó. Cho nên tại sao mình dùng cái pháp là vậy đó. Cái pháp là cái để mình giảm đi cái giải đi nhiều cái sự sân si của cái xác, giảm giải đi được nhiều cái sự giận vọng động của cái xác. Cái pháp đó là quan trọng lắm. Cho nên á con người mới cần cái pháp là vậy.
Cái pháp mình biết mượn cái pháp để giải, cho nên mình không có dám rước thêm là vậy.
Dạ, cho nên mình bớt đi cái đó, mình giảm được cái đó. Và cái pháp là cái để gối đầu. Gối đầu có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái điểm tựa cho mình đi về cái nguồn cội của mình. Cái gối đầu cũng là vậy đó. Gối là cái gì mà tựa cho mình đi 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 vậy đó, cho mình ngủ, giấc ngủ mình ngon. Cái gối đầu là điểm tựa cho mình đi lên, có cái sự giải thoát thì mới là gọi là gối đầu. Còn cũng như cái đâm hoa đại đế hay là đâm hoa đế quân á, là làm cho màu sắc của tất cả cây cối ở trên thế gian này cho nó xanh tươi hơn ha. Cho nên khi mà mình thấy những cái đó là mình hiểu được à, từ ông đâm hoa đại đế ra chứ không phải là do con người hình thành. Con người thì nói á, con tay của mình á, con người ông trời ông chế á, con tay rất là tinh vi, muốn cong là cong, muốn thẳng là thẳng, nhưng mà con người làm không có được. Con người chế ra ngón tay bằng cái robot á, thầy nói không có làm gì được hết, chỉ trong một cái phạm vi nào đó, dùng trong cái phạm vi nào đó thôi chứ không có làm như con người được. Cho nên con người á làm có chút xíu quảng cáo lung tung. Còn ông trời không cần quảng cáo, đưa ngón tay ra là sắc chắn là xài được, cong vô mở ra gì cũng được. Còn con người làm có chút xíu la lối um sùm. Rồi đây là những cái mà nãy giờ bản đạo nói, em chỉ tóm tắt lại trong cái phần nhỏ hẹp đó thôi. Và ông trời cũng vậy, báo ngày sanh mà không báo ngày tử. Cũng như từng kỳ trước mình cũng có nghe là biết được ngày đi nhưng mà không biết được cái giờ đi. Nhưng mà đó là những người không biết cái ngày, chứ còn những người mà cu cao, ví dụ như là ông thầy, đức thầy hay là ông đức tổ sư là có biết nha. Ông đức tổ sư biết mấy giờ đi là đi á, là tại vì ta có cái nhiệm vụ, ta có nhiệm vụ tới giờ đó, ngày đó người ta phải đi. Mặc dù cái xác này phải trả lại những cái nghiệp của thế gian, phải trả những cái mà trước khi đi phải trả, cái xác này vẫn còn những cái cần phải trả. Nhưng mà những người tu cao như Đức Thầy hay Đức Tổ Sư á, thì cái phần xác nó đi lên sau này nhanh hơn. Rồi câu tiếp theo ha, cái này mới là hay nè. Từng rồi mình có nói tới vòng pháp luân, bây giờ mình sẽ nghe cái vòng pháp luân ha. Khi nói về cái vòng từng rồi đó, mình có những cái tên trong cái tiểu thiên địa này có những cái tên gì, bây giờ mình nghe kỹ nha. Cái này rất là quan trọng nha, bạn đạo phải để ý kỹ từng cái clip của thầy nói rồi mình sẽ tóm tắt lại.
Như thầy, con là một thiền sinh, con mới tập tĩnh thiền khoảng 3 tháng nay, thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và làm pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý, có trong cái chuyến đi hôm nay, chúng con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm mình hít thở cho đúng, và làm thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng. Thầy chỉ dùng
cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết rồi. Phải làm bằng cách nào, tại sao tôi hít chưa đầy bụng, chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận, và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông, và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra, và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu mình, một cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? đại chúng nó cũng ép vô cái thẳng, và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác, mà nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng môi trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái điển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa đi nghe hiểu có một chút, và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm thì cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.
Nhiều người lắm lắm, tôi đã nói trong những cuốn băng ở Việt Nam đánh vợ bằng chỗ trà. Nhưng mà tôi nói khét rồi họ làm. Chứ mình như pháp luân thường chuyển, họ có đánh vợ. Người đó lắm dữ lắm mới đánh vợ chứ. Họ bằng lòng cho vợ chửi là họ kêu chửi thử, là họ có giận không? Cố gắng tu để họ bỏ cái nóng tánh. Nóng tánh công cao ngạo mạn, cái nóng tánh nó đem lại nhiều chuyện tai hại lên. Nó đi đường ngắn nhưng không có đi đường dài. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó mở, nó mở cái đốc mạch và cái nhâm mạch. Lần lần cái gì mà muốn nói ra nó phải suy nghĩ một vòng đại não nó mới nói ra. Vòng đại nó vậy. Sau này nó mở sáng lên, khi mà muốn giận, giận lẹ lắm, nóng lẹ lắm, nhưng mà cái đầu sáng trực thì không dám chửi nữa. Cái miệng nó rung, rút trên bộ đầu và không còn mắng nữa.
Vậy đi đông mình cái cơn giận kéo tới có cách nào để
mình phải niệm Phật á, cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi, làm gì nữa. Thấy chưa? Tại mình không chịu niệm, đóng cửa thiên thế gian nó mới mở cửa thiên đàng. Nó đóng nhưng mà nó xét cái đó, công khai giữa trời đất coi sao. Nó xét cái đó thì tự nhiên nó nguội. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra mà. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình đó, là ai hại mình. Cho nên phải co lưỡi ra nghề đó mình phải cố gắng làm thử thời gian biết đi. Trong 3 tháng liên tục vậy là thấy con người nó thay đổi được.
Cái phần thanh điển đâu có bị. Làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có. Chúng ta đang giữ của. Chúng ta đang sử dụng nó. Mà không biết sử dụng đúng chỗ. Tại nó nhâm đốc không thông. Một cái vòng tròn của tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy tròn. Phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi chúng ta mới thấy rõ vệ tinh là cái gì. Đó là vệ tinh đó mà. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt bạn, các bạn không có xa. Như trước kia tôi tu, ông Tư nói tương lai các bạn muốn thấy gì, các bạn muốn thấy gì thấy. Bạn nheo con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì nó dễ dàng qua. Tôi cũng tin được tại sao có thể như vậy được. Nhưng mà càng ngày tôi càng xác nhận cái máy quyền vi của trời đất có trong ta. Mà nếu chúng ta mở được thì chúng ta hòa với cái tình số đó, chúng ta thấy. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ hòa với tình số đó. để bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thay. Thành ra hồi đó tôi về tôi cũng kỳ công như là chết bỏ xin miếng chiếc chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết trời Phật, còn không được thì làm ma quỷ, cứ diệt lo tu. Hồi thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền vi nó vậy. Mà mình hỏi ông nghe mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tìm. Về hành, không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi này. Dám đâu. Chỉ ngồi nghe thôi.
Từ đây từ một phần mình làm cả sáng cả chiều thì mình có thể ngồi thiền tối như kia ngồi thiền được. Còn làm cả tối thì ngồi thiền không được, mình thở ngồi pháp luân không được.
Cả tối thì sáng gì vậy? Cái gì tắm cái rồi ta thiền rồi ta ngủ à. Ngủ dậy được thôi, phải luyện tới tạng cái nguyên khí để giải tỏa cái sự khí mình làm trong một ngày về hút trượt nó mới có tiền. Hút trượt cũng đâu có tiền thì mình giải trượt cái thanh nhẹ có giấc ngủ ngủ chiều đi làm. Bởi vì cái mình làm pháp luân thường chuyển mình hít từ đây chi để nó đi đúng cái luật của vũ trụ, luật của vũ trụ nó chạy vậy. Mình hít mình đi lên, mình hãy chạy vòng
tròn,
mình hít
vô
đây.
Dạ, nhưng mà con sao con không biết là con hít đúng không? Con đứng con làm con hít cũng được.
Thế ra.
Chứ không phải cần phải ngồi.
Mình lấy cái ý, dạ. Lấy cái ý chuyển chạy lâu rồi. Dạ, lâu
thấy nó cũng vẫn chạy rút lên đầu như thường.
Lấy cái ý.
Dạ.
Dạ.
Về nói về cái vấn đề pháp luân chứng minh về vấn đề là làm con hết sao lắm, thấy cái cái đầu hết
chết hả,
làm
đó là lâu rồi ý hết rồi. Nhưng
mà là chứng minh thôi chứ không phải
làm cái ý mình nên để đúng thì là con bộ đầu nó chạy ánh sáng không phải cái hơi rồi là cho nó đi càng lâu càng nhẹ là tới ánh sáng rồi. Cái đó thì theo mọi dân ánh sáng không có phải là hơi nữa. Nó khác rồi, đi nghe trung tâm. Thì bây giờ chết là mình tử, một người mình xuất định, không khó khăn.
Thưa Thầy, hành giả tu hành trước tiên là phải khai mở bảy nhãn ở trung tâm chân mày, rồi đến trung tâm xuất chán, rồi đến trung tâm mỏ ác, rồi khai mở chuyên môn. À, trung tâm đỉnh đầu là hàng thành, vậy vòng đại não trung quanh bộ đầu có cùng khai mở một lúc hay không, và vòng đại não sử dụng để thanh lọc ra sao hay có mục đích gì khác, xin Thầy lý giải.
Trong trật tự từ từ sẽ diễn tới toàn diện, cho nên khi mà đạt tới toàn diện là ngồi về thì thấy cái đầu chúng ta cũng có cái sáng sáng ở trên đầu, bao vây rõ rệt trên đầu, gọi là hào quang, mọi người đều có vị trí để phát triển, mà không hành chắc chắn không có. Thì người có vị trí phát hành được luồng điển từ hà đạo phát sáng đi lên, cũng như cái sàn, cái tâm lúc nào cũng an. Lúc nào khi như trong nhị niệm tận độ sẽ không có tinh thần phá quay hay là không phải.
Thưa Thầy, còn đại não dùng là gì? Đại não xung quanh bắt đầu.
Đại não xung quanh là những tia sáng vô cùng. Bây giờ vệ tinh nó bay lên trên không trung mà nó đem những tin tức về cho chúng ta hú hồ gì. Đại não chúng ta phát triển, chúng ta biết bao nhiêu tinh tinh sắc, chúng ta có tiếp thâu trong một lúc được. Cho nên chúng ta biết trước được những gì. Nên người tu mà phát triển như thế đó là khiêm nhường, không dám nói ra. Cho nên phần đông phát triển được chút đó hay nói, cho nên nó kêu thiên cơ, cũng dẫn tiến được nhiều người. Cô tín mê theo. Vô vi thì không có điều đó, vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm điển quan phát triển cho vô cùng, để cảm thức điều lành của đời trời đất đã và đang xây dựng, cùng tu cùng tiến mà.
Những người tu mà cái luồng điển chưa có chạy được cái vòng đại não á, sức khỏe không nổi, không thông. Đó, cho nên xuất qua cái vòng đại não thì nó không có ngán cái gì tới hết. Cái gì tới cũng là cơ hội cho nó học. Nó đậm tới nó là nó phải biến qua, mà đậm tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ người ta đậm, người ta nói người ta cao hơn nó một chút, nó cũng nó sắp vô là nó cao hơn ta một chút. Nhớ cái câu tôi nói đó, đừng có sợ gì hả, nói à, ông đó ông tu cao lắm, à, rồi sát vô ổng, mình cao hơn ông chút. Tại sao mới biết được, biết rõ là mình cao hơn ổng chút. Ổng nói một mình thiệt hay, mà ổng nói chuyện với mình rồi, ổng chặt ra, ổng thấy ổng cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn đang chút không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông đó như là, cũng như là ông nó tu cao lắm. Ngồi với mình chặt, cũng vậy, thấy mình cao hơn. Mà người tu thiệt cao của vô vi họ làm thinh, để cho mình nói mình cũng cao hơn ta một chút. Không phải là của mình, nhưng mà vô vi nó adapter cho cao một chút để hiểu. Và sau này tôi không nói gì hết, để mấy người ngồi thuyết pháp một cặp, nó cũng cao vậy. Cái đó nó có một nhà thôi, trung biển là có một nhà đâu có hai, chung một ý chí. Đó, học như vậy, cho nên ta nói về với ta là phải một ý chí của cha. Về với Phật là một ý chí của cha. Không có sai chạy được. À, thành nên đang làm có một thôi, và làm một cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện, cũng ư ư như ông làm ở đây, mà ông lần kia làm cũng như ông lần này. Vậy nó mới cộng đồng phát triển, chứ mình ông đó mới ông kia biết mình phải làm gì à. Nhưng mà nó mở huệ nó không hiểu, nếu mà không có huệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điển cởi mở tâm can nó như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy, chứ tâm sự thấy, nó đã thấy cái thấy rồi. Nó đặt nó khoan khoái hơn. Thế nó mở theo. Cái đó là vậy chứ gì. Nhưng bề trên xuống là phải chứng nhận. Bề trên sự thanh cao xuống là phải ghé qua. Chứ không bao giờ bỏ đâu. Đấy siêu nha. Thì làm càng ngày càng siêu. Đừng có sợ. Đừng nói, ờ, tôi sợ, không sợ. À, tôi là ông Tám. Tám là tôi. Tôi là cha là tôi. Tôi trong bình đẳng và tiến ra bao lệ. Phải không? Không có bị khao khát cái gì hết. Rồi mình mới làm việc. Có ông Tám mình cũng làm việc. Không có ông Tám cũng làm việc. Cũng như hai pháp nó hay. Có tôi cũng vậy. Không có tôi nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm bao nhiêu chuyện tôi. Khả năng tôi. Không có tôi cũng làm bao nhiêu đó.
Trong cái câu cái dòng của Tiểu Thiên Địa đó, anh Bảo nó có rất là nhiều clip nha. Em cho nghe một số để cho hiểu về vấn đề vòng đại não, rồi anh Bảo giải thích cho bạn đạo nha.
Kelly nói luôn đi. Thì có đường tiểu, đường vũ trụ của thể xác đó.
Đúng rồi, có mấy cái tên?
Mạch nhâm mạch đó, đường vũ trụ của thể xác.
Có mấy cái tên?
Đường của tiểu thiên địa.
Rồi gì nữa?
Cái vòng của tiểu thiên địa.
Rồi gì nữa?
Còn cái vòng đại não là ở trên bộ đầu á, sao?
Cái đó mới là cái để ý, bởi tại sao em cho nghe. Rồi anh Bảo nói tiếp đi rồi em sẽ nói.
Ở đây cái nãy này nói là cái đại não trên bộ đầu nó mở là cũng như cái vệ tinh nó phóng ra, mình thu thập nhiều tin tức được. Rồi nói.
Bây giờ nó có những cái tên này ha, vòng pháp luân hay vòng nhâm đốc hay là vòng vệ tinh. Bắt đầu đi tới cái vòng đại não này nghe. Tại vì nó có rất là nhiều clip cho nên em mới kết luận được. Chứ nếu mà nghe sơ đó chỉ hiểu không gốc à. Đại não là có nghĩa là hồi nãy thầy nói về cái hào quang á, khi mà nó tỏa ra đó, cái hào quang nó tỏa ra đó là cái đại não nó phát triển, hay là đại trí đó, họ đi tới cái đại giác thì họ gọi là cái vòng đại não. Nhưng mà thầy nói cái vòng pháp luân đó, đó cái vòng nó đi qua cái vòng đại não đó, ổng cũng kêu là vòng đại não luôn. Tới mấy clip ổng kêu vòng đại não là, cho nên có nghĩa là tại cái vòng pháp luân nó đi qua cái phần của cái đầu của mình á, khi cái đầu nó phát sáng rồi đó, ổng vẫn kêu cái đó là vòng đại não. Nhưng mà cái vòng đại não cũng có nghĩa là cái hào quang hay là cái nia đó, thầy hay nói cái nia đó, ha, hai cái này có cái tên giống nhau nha, nhưng mà tại giờ do nó chạy ngang cái dòng cái gian ngang cái vòng hào quang á, ổng gọi là cái vòng đại não, thì ổng cũng kêu luôn cái đường nhâm đốc đó là vòng đại não. Cho nên thiệt ra là cái trên đầu nó có cái hào quang ha, trên đầu nó có hào quang, đó là cái đại não.
Cái vòng đó là thiệt ra trên đầu, đúng không?
Dạ, nhưng mà khi mà đi qua cái thể xác, mà đi qua cái chỗ đó, ổng cũng vẫn kêu là đại não, ổng kêu tới ba cái. Là
mình đi dòng dưới lên thế nào mình cũng phải đi ngang đó.
Dạ, nhưng mà em vẫn kêu cái tên đó, cho nên cái tên đó vẫn không có sai. Ai mà có nói cái đó dòng đại não cũng không có sai, là tại vì ổng đi ngang cái dòng đại não ở phía trên ha, không có sai. Cho nên ban đầu em nghi ngờ thôi, chứ cái lúc mà em nghe kỹ lời hết, tại em cũng có cái đề tài này nhưng mà nó ít quá thôi. Đó, có những cái tên ha, phòng tiểu thiên địa nè, phòng pháp luân nè, phòng nhâm đốc, hay là vòng vệ tinh, hay là vòng đại não. Và cũng nhắc lại là khi mà cái dòng của ông thầy ông đi á, lúc nào cũng vậy á, dòng của tiểu thiên địa hay là dòng vòng điển của mình đi á, thì lúc nào ông cũng chỉ từ môi dưới lên bên trên, cái tay ông cứ liên tục như vậy hoài đó. Ha. Đó, ông cứ làm cái tay rất là tự nhiên, cho nên năm ra mình hiểu được cái điển đó như vậy đó, nó chạy như vậy từ dưới đi lên trên, từ dưới lên trên, thì ở trên nó móc cũng giống y vậy, nó cũng móc giống y vậy luôn. Cái phòng pháp luân bên trên nó gọi là cái phòng cái luật á, cái gọi là cái hồi nãy thầy có nói cái vòng của luật vũ trụ đó, có nghĩa là cái vòng của cái luật vũ trụ, có nghĩa là nó đi vòng 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 vòng, nó cứ móc 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 móc, khi mà mình làm pháp luân chuyển á, ở trên nó cứ móc 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 mình lên vậy đó. Cho nên tại sao mình nhẹ là vậy đó,
mình hiểu thôi chứ không có được dẫn theo kiểu đó nha. Hồi đó có bạn đạo không hiểu dẫn theo
ông là bữa mình có giải thích rồi mà, không có dẫn hơi, không có không nén hơi, không dẫn hơi, giải không giữ hơi
để cho mình hiểu nó chạy như thế nào thôi, chứ mình nghĩ là cái khi mình hít là cái điểm nó chạy vậy nha, tự nhiên nó vậy.
Mình hiểu thôi, mình hiểu nó một cách tự nhiên thôi, tại vì cái đó là phải nói là hai cái đó phải nhập với nhau, là có nghĩa là đã đi tới đại giác rồi, tại cái đó nó hòa với nhau mới là đại giác. Cho nên hồi nãy thầy nói tôi sợ ông Tư lắm, tôi sợ ông Tư đó. Ông Tư nói sau này tôi nhìn gì cũng thấy hết, ông Tư nói dốc, nhưng mà tôi sợ ông Tư bởi vì tôi thấy, bây giờ tôi thấy tôi tin ổng, nhưng mà mình đối với ông thầy mình không dám nói ông nói dốc là tại vì mình không thấy. Mình không thấy ông thầy thì không sợ, ông Tư là tại ông thấy rồi, còn mình thì biết ông thầy ông nói đúng nhưng mà mình không thấy.
Còn có một cái clip anh kia, anh nói anh đứng anh cũng dùng ý, anh thở pháp luân thường chuyển, còn anh cũng nằm dùng ý, nhưng mà thầy trả lời rất là tế nhị. Nếu mà mình nghe anh kỹ á, mình tưởng là mình làm đúng mà ông thầy không có la. Khi mà dùng ý rồi á, ông nói là chỉ có ánh sáng thôi,
anh không có nói đó,
ánh sáng nó chạy thôi chứ không phải là hơi nữa, mà ổng có la.
Không phải, những cái gì mà ông thầy nói bây giờ mình nghe càng nhiều mới biết, ông thầy nói để cho mình thấy, để mình hiểu. Ừ. Trong cái sự phát triển của một cái bản thể của ông Phật nó là như vậy đó, nó phải đi tới cái dùng từ bắt đầu mình dùng miệng là dùng nghĩ trong cái suy nghĩ của mình, nhưng mà đi tới cái ý là đi tới ánh sáng, là cái người đó đã đi tới cái sự trọn lành rồi. Thì ông nói vậy để mình đi tới cái sự trọn lành, chứ không phải là mình không làm được, nhưng mà tại mình làm chưa đúng như ổng thôi.
Nhưng mà mình mới nghe sơ, mình tưởng mình làm được, phải coi chừng.
Dạ, có người á không hiểu á, nói thầy nói vậy nè, ông nói ông xuất ra bản thể như chết vậy đó. Có nghĩa là nó đập quá nhẹ, cái tim nó đập rất nhẹ. Thì có người nói con lúc nào mà con thiền giỏi đó là con không có quyệt. Bác sĩ nói con là bế quyệt, không có mạch. À, thì thầy mới nói là mạch là phải có, mạch chìm hay mạch nổi thôi, chứ không thể nào không có, mà thật không phải ai cũng không có được cái đó. Nhưng mà tại mình không hiểu đó, cái mình áp của ông Phật ông dư vô mình nên không có đúng. Ví dụ mình nói tôi dùng ý này, tôi ra ánh sáng, hay là con nhìn con thấy ánh sáng bên trái, sáng bên phải, rồi con thường niệm vô biệt niệm, mà những cái đó là những cái bước đi tới của ông Phật, mà ông Phật ông làm được chứ không phải mình làm được, mình chưa làm được, bởi vì cái xác này vẫn còn nặng trược, vẫn còn bị cái trì kéo của cái hồng trần, vẫn còn bị sức hút. Mình không thể mình nói là mình đã đủ cái sự thanh nhẹ, không có đâu. Có đủ cái điều kiện như ông Phật, làm đủ các cái bước như ông Phật, làm ngày, làm đêm, làm không có giờ nào nghỉ, 24/24 thì mới được. Còn nhiều khi nói con làm pháp luân thường chuyển 24/24 là cũng không đúng đâu. Tại vì nói để cho mình nghe, để mình biết ông thầy ông nói như thế nào. Thì mặc dù ông không có la, không có gì hết á, nhưng mà sau cuối cùng mỗi cái khóa học á, thì ông có cái kết luận. Mà mình nghe cái kết luận mình mới hiểu, đúng rồi, ổng có nói mà tại mình không đi. Tại mình nghe con gốc đó, nghe nó sao cái người đó phát triển giỏi quá ha. Nhưng mà thật sự không phải đâu, ổng cho mình biết là có cái sự phát triển trong cái cơ thể của ông Phật nó là như vậy. Còn nhiều khi cái ảo tưởng của mình á, nhất là những cái màu sắc, cái điển ngũ hành nó nguy hiểm lắm nha. Cái điển ngũ hành ở trong nhà nó rất nguy hiểm, mình không được khinh thị cái điển đó, bởi vì nó phải đi theo mình từ kiếp này qua kiếp kia luôn. Có nghĩa là có những cái gì thiêng liêng á, là có những người á, từ kiếp trước đã làm những cái ngành nghề giống như làm về tà pháp, hay là làm trong chùa, trong miếu, làm những cái gì mà liên quan tới những cái gì mà âm dương đó, có nghĩa là làm những cái gì thầy bà đó, những cái đó đều có ngũ hành. Và những người mà ngay cả gia đình có cũng vậy, khi mà ngồi thiền đó, là màu sắc nó biến lung tung, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, có hết. Thì như vậy mình sẽ tưởng tượng, mình tưởng là cái sự phát triển của Moni Châu, mặc dù ông thầy cũng nói có, ông nói có cái đó, nhưng mà cái đó của ổng, ổng cho mình biết là có cái sự phát triển đó, nhưng mà không phải của mình, bởi vì cái ngũ hành nó theo mình. Có thể đó thiên liên đó chọc phá mình, hoặc có khi là đi theo mình, giúp mình, tùy theo, nhưng mà không được khinh thị. Mình khinh thị là mình có đại tội, và những cái đó nguy hiểm lắm. Tại những người mà thích xưng á, xưng danh, xưng này xưng kia đó, tại vì hợp cái ngũ hành đó, nó áp phía sau là nó áp vô luôn đó nha. Cái ngũ hành được pháp áp ở trong ngọc chẩm, là áp là người ta tưởng tượng cái đó là của mình, là dính luôn á, là nó vô luôn á, mượn luôn á, là tự nhiên mình xưng thầy liền, hoặc là mình xưng làm Phật là tiên, thầy nói nó xưng liền luôn. Cho nên cái ngũ hành trong nhà cũng quan trọng lắm. Màu sắc đó không phải là của mình, cái màu sắc từ trong người phát triển ra là phải hành như ông Phật. Còn mình hơi sơ, còn dục, còn đủ thứ hết, mà nói là màu sắc Môn Đi Châu bên trái bên phải là những cái đó toàn bộ là điển ngũ hành. Mà điển ngũ hành rất là quan trọng nha. Không phải là đơn giản mà hiểu được. Khi mà cái đề tài này ra phải nghe cách kỹ nha. Tại cái đề tài rất là hay, em làm xong rồi thì em mới thấy là không phải đơn giản. Cho nên những người nào mà nói ồ con thấy em thấy Moni Châu hay gì đó thì mình chỉ nghe thôi, chứ mình đừng có để ý tới những cái đó. Tại vì những người đó đó họ theo cái đó, họ tưởng tượng theo cái đó, rồi tự nhiên nó như theo luôn, cái nhập theo luôn. Tại cái tưởng tượng quá nhiều, cái vọng tưởng quá nhiều là dính luôn. Mà em dám chắc cái khóa bên pháp giống y vậy đó. Có người thầy cũng đưa lên đó cho biết đó, là tại tưởng tượng quá nhiều á mà cái cơ thể phát triển chưa có xong. Tại cái cơ thể nó phải sự thanh lọc rất là nhiều và rất là nghiêm khắc. Cho nên mình không hiểu, cái mình cứ dựa vô cái đó mình nói ồ tôi có màu sắc này, phóng màu vàng, màu xanh, phóng ra là những cái đó là toàn là ngũ hành không. Bây giờ Kim nghe kỹ lại cả mấy chục clip thì mới hiểu là ngũ hành là gì. Cho nên đâm ra cẩn thận, bạn đạo nhớ cẩn thận, những cái đó là những cái tà khí đi theo mình. Tuy nhiên mình không có được khinh thị, bởi vì họ là người có thể phá mình và cũng có thể là người giúp mình. Cho nên những cái màu sắc của bạn đạo mà nói đó thì mình chỉ nghe thôi, chứ mình đừng có để ý nữa. Tại vì cái đó không phải đâu. Tại vì khi một người mà tu đúng đắn, tu chín chắn, tu chân chánh đó, khi họ đạt rồi họ mới nói. Chứ không họ không đi khoe, thì khoe chỉ có cứ mê hoặc lòng người thôi, không có làm gì được hết á. Chỉ có chơi thôi à, chứ không có làm gì được hết. Tại vì sự phát triển của một con người đâu có đơn giản, chỉ có bao nhiêu thời gian đó thôi. Cả một kiếp người, một cuộc hành hương không có đơn giản. Sự nghiêm luật của bản thể không có đơn giản đâu. Chỉ cần tham dục một chút xíu thôi, trong cái ý tưởng thôi chứ chưa có dục nữa đã rớt rồi. Đi ông thầy là biết à, cái bản thể của ông thầy là biết à. Cho nên mình phải cẩn thận những cái đó. Rồi, câu tiếp tục ha. Mình hiểu được cái vòng pháp luân và vòng nhâm đốc, cũng như là vòng vệ tinh hay là vòng đại não, mình đều hiểu những cái đó. Sau này mình hiểu được à, trong bản thể mình có cái vòng đó. Khi mà hai cái vòng đó nó chuyển đều rồi, ở trên nó móc mình lên là sáng cho ăn á, là bước vô điển giới rồi đó nha. Rồi, câu tiếp.
Vòng tiểu thiên địa ha.
Dạ, vòng tiểu thiên địa. Rồi, bây giờ mình có câu thứ nhất. Câu bạn đạo hỏi là mình không phải người nghèo và chúng ta không phải là người ở đây. Tại sao nó không phải người nghèo? Anh Bảo hiểu không?
Hiểu chứ.
Rồi, anh Bảo nói luôn đi. Không nghe anh Bảo ơi.
Thì ông trời ông nói mình không cho mình cái của vô tận ở bên trên, mà tại mình không về đó mình xài ra mình thấy mình nghèo, mình không biết khai thác lấy mình để mình trở về đó mình hưởng, thành ra mình nghèo. Mình không phải người ở đây, tại vì mình xuống đây tạm để mình đi trở về, chứ đâu phải mình ở đây. Nếu mình nghĩ mình ở đây là mình phải ở ngoài ở đây chứ đâu có đi.
Dạ, bây giờ nghe xong rồi anh Bảo nói nha, nói tiếp ha.
Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu chị làm gì. Tôi kêu chị bằng con từ ở Việt Nam, cái quỳ lạy tôi còn kêu chị bằng chị, mà tôi kính trọng chị như vị Phật mà. Mọi người cũng như vị Phật hết, chứ tôi đâu có nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp, phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp, rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có. Cho nên mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay chị làm bà nội, chị làm cái gì hết? Phải sử dụng cái đó không? Chị sử dụng cái đó gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. chỉ tôi đâu cần gì phổ biến nữa, tôi đạo vô gì không cần. Chỉ cứ trâu vậy. Rồi người ta thấy nói ai cha bà sao bà vậy, bà bị chồng hắc hủi vậy, bà khổ cực vậy mà bà vẫn tu. Mà mình được sung sướng, mình làm biến, mình không tu. Tự nhiên nó nhột hương chị thì người ta thức tâm rồi. Thì thấy không? Mà nếu mà chị ở trong cái hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ thì ngày hôm nay chị đâu có cơ duyên mà có thanh điện. Chị thấy không? Đó. Cho nên cái tu nó bí ẩn và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia. Mỗi người có nhà, cửa, có điền viên, có đủ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là tự thơ đó, nháy mắt lên nơi mà không chịu. Bởi vì ở thế gian nói nháy, ở trên trời nói nháy mắt chứ ở thế gian phải đi. Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả. Chị thấy không? Chị đang đi trên chông gai. Chị nằm trên đinh, chị nuốt gai, nuốt mặt, chị ăn gì đâu, sung sướng đâu. Chị dòm chị, nói tôi nói đúng từ ngày chị ở chùa Xá Lợi ra, chị gặp tôi tới bây giờ là chị ăn gai, nuốt mặt không, chị làm gì. Có bữa nào sung sướng đâu. Nhưng mà đó là phước cho chị. Bị nhiều, khổ nhiều, học nhiều, và tiến nhiều. Cho nên ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị thấy rõ rằng, đã đi được cho đó rồi. Đi nữa đi, không sợ nữa. Lấy dao đâm đi không sao. Đâm đinh cho tôi nằm đi, không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán ở đó, tôi không phải là con của ông Phật. Và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai. Nhớ cái này. Nhân giai thành Phật, không có người nào là không ông Phật hết. Và bỏ nghiệp tâm là thành Phật.
Rồi bà nói đi, tại sao mình phải người nghèo? Có nói ra nghe.
Vậy đi nói đi.
Đó, anh bảo nãy có nói đó. Mình không phải người nghèo. Ở trên kia mình có nhà cửa điền viên ha. Nhưng mà phải pha đi cái chấp. Còn cái chấp nó nặng lắm. Thầy nói mà còn một chút vướng bận là không đi được. Còn chấp là không tới cái chỗ đó đâu. Có là có thiệt, giàu thiệt. Nhưng mà cái tới đó hay không là phải bỏ đi cái chấp. Nếu mình còn vướng cái chấp.
Vui buồn mê chấp. Chẳng không.
À, chẳng về được đâu đó. Là bây giờ cái chấp hoài thì không bao giờ đi tới đâu. Mà nhà cửa điền viên trên đó cũng không xài được. Có hết, thầy nói mình có hết, cái gì cũng có, ngọc sáng như là nguyên cái nhà. Nhưng mà điều quan trọng là mình có tới được hay không thì phải qua cái vách tường tự ái đó, phải vượt qua được cái vách tường tự ái đó thì mới đi tới được. Còn nếu vách tường tự ái đó mà mình nói lung tung thì cũng không có đạt được cái gì. Cái vách tường tự ái nó mạnh lắm, nó nặng lắm. Cái vách tường tự ái từ từ em sẽ ra đề tài nha, rất là hay. Cái đề tài đó cũng hay lắm. Đó thì khi mà mình đi trong cuộc sống này, đó cũng là đi trên trong gai đó, trong gai của mình đó, mới thấy sự cái sự dũng mãnh của mình. Rồi mình đi phải đi tới hoài, mà muốn đi tới hoài thì phải cấp bớt đi cái nghiệp tâm. Ông Phật ông thành Phật là tại vì bớt đi cái nghiệp tâm,
giải nghiệp tâm mới
giải được cái đó ha. Bỏ đi cái nghiệp tâm mới thành Phật được. Rồi câu tiếp theo ha. Cái này anh bảo biết nè, tôi cái này có nó ăn cái kia, nó tu cái này, nó tu cái này mà nó ăn cái kia nhiều hơn. Ăn cái kia ăn cái gì thì anh bảo có nói hoài đó, bây giờ mình nghe ha, anh bảo nói nha.
Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng như bác vừa hồi mới ấy xong cái
con ăn thì con phải lo cho tụi nó, con pháp luân là lo cho tụi nó. Dạ. Làm chiếu minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Dạ. Mình còn ăn uống, ừ, còn tham ăn.
Con bả đói, nó còn không ra ăn, nó rung quá, phi con ngồi thì nó khóc ở trong cái dễ sợ.
Rung, kệ.
Nó con ác, nó làm, nó rên, nó khóc mà nước mắt con xuống thôi. Kỳ cục, dễ sợ.
Thấy kệ, không sao, giữa bãi sa mạc đi đâu kiếm đồ cho tụi bé ăn, rồi nó cũng qua. Tam tạng thỉnh kinh đi đâu kiếm cơm ăn. Tới lúc mà qua sa mạc là phải đi, sa mạc là phải đi, không có nó năn nỉ gì hết. Cho nên chị làm thử, đói. Chị nói nghe là no. Chị nói ngược lại, tụi bay phải nói no, không có nói đói. Thì nó hát chập nó no. Thiệt như vậy đó.
Lúc này con làm miếng ăn á, miếng đánh đổi mà nó rung con đây bẫy thì này con tìm đồ con ăn. Chứ không sao nó no tốt.
Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn. Còn cái này ăn mà chị ăn chậm là nó cũng trên kia nó cũng dành nó xuống.
Nhưng mà cái lối giải thích của thầy cũng như thế này. như bác á thì giải thích ăn được, như con ví dụ
đâu có được, con chưa có trình độ, con phải ăn đàng hoàng chứ, đừng có nghe lộn.
Con thấy có nhiều người, không phải là nhiều người nhưng mà con thấy theo con gặp gỡ thì con thấy có nhiều người như thầy nói là ít ăn được, cái hỏi ăn hết trơn trời.
Ai?
Như chị Sáu bây giờ, như mấy chị
Sa Ra
rồi, giờ chiều
mới
chị không ăn
nữa. Ừ, có đó người ta, sao, nhưng mà... người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con bắt trước rồi, vì con vẫn ăn, vì con ốm quá con phải ăn cho.
Đó, người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À, còn người ta không ăn mà tay chân đã bằng ấm.
Không phải như vậy.
Là người ta đã ăn cái gì, mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống rồi người ta hít, người ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn, ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ. Mắt mày hết hồng hào. Nghe không?
Rồi anh bảo nó đi, tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn.
Thì cái kia tu cái pháp này á, thì mình ăn cái kia là cái thanh khí điển nhiều hơn, là nếu mà mình có trình độ mình hấp thụ được cái thanh khí điển á, thì mình sẽ ăn cái kia, ăn cái kia là ăn thanh khí điển nhiều hơn là ăn cái vật chất ở đây. Vật chất ở đây là gián tiếp, còn thanh khí điển là mình ăn trực tiếp. Mình ăn cái đó thì mình khỏi mắc công giải, còn mình ăn đồ gián tiếp á, thì mình phải lo giải.
Cho nên nó hai cái này cái khác nhau, cái xác á, cái xác này nè, cái xác nó cần cái thức ăn. Còn khi mà cái xác nó nhẹ rồi á, thầy nói khi mà cái vía mà nó không có làm cho cái hồn nó động á, có nghĩa là nó làm cho cái vía đó, cái hồn nó nhẹ đó, thì cái hồn nó chỉ ăn thanh khí điển thôi, tại vì cái hồn nó phải đi ra thì nó cần cái ánh sáng, hồn nó cũng cần cái ánh sáng, nó cần cái thanh khí bên trên. Cho nên á, ổng nói là ổng nói cho cái xác của ổng, có nghĩa là ổng không cần ăn, ổng cũng cần cái phần điển ở trên nó xuống, tại ổng dùng pháp luân thuyền chuyển là cái xác này nó đủ no rồi, thì cái phần nhẹ của ổng, của cái phần hồn ổng đi ra ổng làm việc rồi. Cho nên á, mình mà lấy cái thể xác của mình so với thể xác của ông Phật á, ông Phật ổng làm như vậy mà mình làm như vậy á, làm đúng như ổng á thì mới được, còn mình làm chưa đúng mà nói con không cần soi hồn, con không cần làm pháp luân, con không cần ăn, cái này căng lắm á nghe. Con là hết ánh sáng không mà. Những cái này là những cái bước của ông Phật. Ông đã thành rồi cho nên ông không có cần ăn cái gì hết. Ông chỉ dùng pháp luân thuyền chuyển để ông cho cái xác này tương đối thôi. Ông ăn, ông nói nguyên ngày, ngày xưa ông chưa có tu, ông ăn 5 chén, khi mà ông tu rồi ông ăn có 1 chén à. Một ngày nha, nhớ kỹ là một ngày ông ăn có 1 chén à. Mình phải làm như ổng á thì mình ăn được ngày 1 chén. Và ông chỉ ăn pháp luân thuyền chuyển, ông chỉ ăn thanh điển thôi. Tại vì phần hồn đi làm việc hoài, cho nên ông làm nhiều việc là vậy đó. Còn mình tại cái xác mình còn nặng đó, cho mình ăn nhiều buổi, mình ăn tới 3 buổi là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Cho nên á, đâm ra mình không có giống. Rồi á, ông Phật á, cái trước khi ông thành Phật thì ông ăn cái gì, mình ông ăn y như ông á thì mình mới giống như ông được. Còn ông ăn trái cà, chén cơm trái cà, mình ăn tôm cua cá, thịt bò thịt heo, sao mình giả giống ông mà mình nói mình thích ánh sáng, nó khó lắm, giải không xong á. Giải chưa xong là chưa tới ánh sáng được. Cho nên á, cái gì cũng vậy, phải nghe thật kỹ. Cái thật sự mà nói, bây giờ em nghe từ bắt đầu những cái khóa sống chung, mà từ bắt đầu năm 82 cho đi, em vui lắm á nha. Tại vì lúc đó mới quá, không có hiểu cái gì, cũng thấy toàn người nào cũng có, lúc nào người nào cũng có ấn chứng hết trơn, chứng Mô Ni Châu, thánh thai, ánh sáng, nói chung người nào cũng có đó. Cho nên bây giờ mới hiểu, à tại ông Phật ông nói. Phật ông nói nên người ta hình dung giống như ổng.
Mình tưởng là cái tu cái này là tu theo ấn chứng, nhưng mà thiệt ra không phải vậy.
Dạ, cho nên đâm ra đó, mình nghe rồi các khóa là, ủa tại sao mà tới năm 93 mà vẫn có nhiều người đem ấn chứng này, ấn chứng kia nói, mà sao tới cuối cái khóa rồi thầy ông nói những cái kết luận, lúc đó mình nghe mình mới hiểu, à tất cả những cái gì cũng vậy, không phải dễ đâu. Vợ chồng cũng vậy, qua những cái sự nhẫn nhục, qua sự nhẫn hòa thì nó đi tới cái sự an nhiên ở trong cái gia đình, mới còn bước chút xíu à, rồi có tới sức khỏe, làm nhiều những cái pháp của ổng thì có sức khỏe, nó được nhà, có nghĩa là cái thanh bình hơn cho cái xác, có nghĩa là cái xác nó bớt được cái bệnh. Rồi bắt đầu từ cái đó nó bắt đầu đi lên, mình mới nghe ổng nói những cái ấn chứng ổng nói đó, chứ ổng lòng vô ổng nói, mà tại mình không nghe thôi. Mình nghe kỹ thì ổng có la đó chứ, ổng có la mà tại vì mình không để ý thôi. Ông có la, ông có nói hết đó. Tất cả những cái khóa học, ông, khi ông bế mặt, ông nói dài lắm. Bây giờ em nghe tất cả những bế mặt, em mới hiểu. À, ông có nói trong đó mà tại mình không đi. Ông vô ông mở màn cũng dữ dội lắm rồi, tôi kết thúc ông la trong đó, mà tại mình không đi thôi. Ông la là ông nhắc cho mình hiểu, à cái xác không phải là đơn giản đâu, cái sự tham sân si của cái xác này, tham sanh quý tử, ông nói hoài trong cái những cái kết luận mà mình không hiểu. Ông nói vợ chồng không phải đơn giản, tham gia tình dục cũng không phải đơn giản, còn cái xác này là còn cái sự đòi hỏi của cái sự ăn uống cũng không phải là đơn giản đi tới những cái bước cao đó. Mà mình không có luyện nhiều, mà mình cứ chăm chú những cái ấn chứng nhiều, thì mình cứ nghĩ là mình cứ chấp á, mình cứ nghĩ là mình đã được điêu luyện nhiều. Không phải đâu. Một con người á, thầy nói á, một con người á mà qua được nhiều cái sự điêu luyện á, thì con người đó đó mới được đạt được những cái điều mà kiến thức nó mới rộng được. Qua cái sự điêu luyện kiến thức nó mới rộng. Không có sự điêu luyện không có kiến thức rộng. Có nghĩa là trong cái pháp mình cũng vậy, có cái sự điêu luyện trong cái hành pháp thì từ đó kiến thức mới rộng. Có nghĩa là cái sự điều, cái sự thanh nhẹ bên trên nó chiếu cho mình mới hiểu được. Cho nên tại sao ông thầy ông bắt mình làm cái xác này dày công lắm, kỳ công lắm mới đạt được. Cuối cùng ông vẫn nói bằng cái chữ đó, kỳ công lắm, dày công lắm mới thành đạt. Những cái này khi mà em nghe rồi mới nghe được cái đề tài. Tại vì mình nghe ông nói hoài mà mình không hiểu thứ đó nào. Mình khi mình nghe những cái khóa học cuối cùng ông nhắc coi em hay chữ à, dày công, kỳ công nó mới thành đạt. Không có đơn giản. Trời, câu tiếp theo ha, bạn đạo nói. À, giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến. Cái này đó mình phải nghe kỹ nha, rồi mình sẽ biết là ông thầy nói cái gì ha. Nhớ kỹ nha, câu đó rất đơn giản, nói hoài nha. Bây giờ mình nghe ha, mình bảo nghe nha.
Cho nên chúng ta có cuộc, có cách thức, có một phương thức tự giải lên. Cho nên phải nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoa, không để ai chịu. Chúng ta hoàn toàn tự do ở dương gian. Ở dương gian này, chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hoa. Chúng ta nên tiên, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng ba môn tả đạo xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ. Mọi kẻ tu hành thất thà lâm phải những cái tình trạng hỗn độn ảo thuật đó. Cho nên đã dặn trước và cảnh giác, giữ mình mà thôi, giữ pháp mà đi, thì nó sẽ thật, còn không nó sẽ bị xa đoạn theo một dụng thiên hữu ngoại.
Tại sao một người đi trước rồi họ nói họ tu 24 trên 24, rồi ý chí họ phải tu, ý chí họ phải trong lành 24 trên 24, họ mới cho mình được bài thơ, họ mới dạy cho mình cùng mình được mấy giờ một ngày. Mình phải hỏi chỉ vì mình khao khát sự công bằng, mình khao khát sự nhẹ nhàng, thì bây giờ mình phải hòa hợp với sự nhẹ nhàng, rồi mình tìm sự nhẹ nhàng sẵn có của mình. Thấy chưa? Còn nếu tìm không ai tìm được, mình không đi cũng chẳng ai đi hết rồi. Cho mình một vị, cho mình là một vị toàn năng mà mình cũng trở về mà để phá toàn. Có văn có võ rõ ràng. Văn là bậc trí, thấy không? Còn trí thuộc về văn. Thấy ý là thuộc về võ. Nhiều khi nếu tôi tu hiền mà tôi gặp một cha đó, trong này tôi còn ghét cái ý, tôi ghét đó là tôi còn ta đó. Cái ý tôi phải thương, ý tôi giúp đỡ, ý tôi phải xây dựng, cái ý tôi hiểu sự sai lầm của đối phương là tai nạn tâm trọng của đối phương, và ý tôi phải cứu đối phương. Kêu bằng vô vi là phải cứu sinh, còn vô vi mà đè ép chèn buộc ta không phải vô vi, là tà giáo. Thấy chưa? Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương, mình bị. Vô vi đâu có khen, vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi. Nó là hư không thanh quang, không có ai tiêu diệt nó được. Cần gì phải bảo vệ cho nó. Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được. Còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai. Thấy chưa? Đi xuống mình mới đi lên. Mình biết cái đạo pháp này ha. Mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi.
Nóng.
Nóng. À, mình nóng là mình muốn chống ta. Mình chống ta là mình là ta. Rồi vô vi đâu có chịu. Vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu. Mình xây dựng để hòa học cái pháp. Bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt cần tới sự bảo vệ của mình. Thấy không? Đời nó mới cần gạt được có chứ. Pháp mà đâu cần gạt đâu có. Thấy chưa? Cho nên nhiều người sai. Càng tu là càng nóng, càng tu là còn hạ phẩm chất. Càng tu là càng ngu muội vì bảo vệ. À, cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang bị kẹt. Kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió. Lỡ bề, lỡ bến. Tiêu tan mạt pháp. Tất cả tận thế luôn. Vì sự ngu muội có gì đó. Thấy chưa?
Yeah.
Nếu sáng suốt một chút không đến nỗi hư hào trầm trọng như vậy.
Đạo nhớ lọc. Rồi bây giờ em nói cho mọi người nha. Câu bạn đạo dự nói ra là giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến. Cái câu này nó dài lắm. Anh Bảo nhớ nguyên câu không?
Giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến. Cái đó là cái tóm tắt của ông thầy đó.
Dạ, cái câu nó dài là như thế này. Thì mới thoát thân, còn không thì sẽ bị sa đọa theo một chiều hướng quyến rũ của ngoại lai.
Ừ.
Nếu mà mình lấy cái đó là mình làm chân ngôn á, thì phải theo một cái câu dài như vậy. Ừ. Chứ không phải cắt ra mà nó giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến. Tại vì giữ pháp, hồi nãy thầy nói là không có thể giữ pháp. Pháp là của ông trời, đâu có cần ai giữ.
Không có bảo vệ
pháp. Mình không có bảo vệ cái pháp vô vi. Cái pháp mình đâu có tiêu diệt đâu mà mình sợ. Mình bị cái gì đâu. Nó là đời đời mà không có bị tiêu diệt được. Cho nên á, mình không có bảo vệ cái pháp. Hả?
Thầy nói giữ mình á, là mình phải thận trọng. Tại trên con đường tu á, mình có những cái sự quyến rũ của ngoại lai. Nó có bàn môn tả đạo. Mình giữ mình á, là mình phải lo, mình bảo trọng là để mình đừng có lọt vô cái chiều hướng quyến rũ ngoài lai. Cái đó là mình mất mình mà mất cái phần hồn của mình luôn là vậy á. Là phải giữ mình lo tu, phải cẩn thận á. Đó mới kêu là giữ mình. Mà giữ pháp mà tu á, là theo một cái pháp này thôi mà tu. Chứ không có được mà chạy theo những cái chuyện mà mê hoặc lòng người á. Sau này nó sẽ có nhiều này nó bàn môn tả đạo đã xuất hiện rồi. Mà nó có thể làm tiếng ông Phật xuất hiện trên không trung, nó có thể làm đủ thứ, nó mê hoặc cái lòng người. Mình nghe cái đó mình tin theo, mình chạy theo cái pháp khác là mình chết. Như là mình phải giữ cái pháp của mình là lo giải, hứ trượt lưu thanh, mình cứ giữ bao nhiêu đó mình làm thôi. Mình không có nghe theo, chạy theo những cái pháp khác được.
Cho nên giữ pháp mà tiến có nghĩa là giữ cho mình, giữ cho riêng mình, cái pháp đó cho mình, chứ không phải mình giữ, mình đem ra ngoài mình giữ, mình nói ừ, cái pháp này tôi phải truyền, không phải vậy. Cái pháp tự động nó đi, tại ông trời mà ông đẩy một cái gì rồi, nó ông đẩy rất là nhanh, mình khỏi phải lo.
Không phải chuyện của mình.
Không phải chuyện của mình, không phải bảo vệ cái pháp vô vi, không phải, không phải chuyện đó của mình.
Người ta bảo vệ cái pháp vô vi là tại nhìn thấy tưởng cái pháp vô vi là có bao nhiêu người tu ở đây, bao nhiêu cái cơ đồ tâm linh ở đây, bao nhiêu sách vở ở đây thôi. Chứ không có nghĩ là cái vô vi là nó đời đời ở trên kia, chứ nó không phải vô vi, không phải dưới này. Cái gốc của nó trên kia, làm sao mà tiêu diệt cái gốc ở trên kia được, cái sự thanh nhẹ, cái gốc thanh nhẹ của vô vi nó có rồi. Mình đâu có cái khả năng nào mà mình bảo vệ cái pháp, mình phải xây dựng cho mình để mình hòa hợp với cái pháp. Thì đúng đường hơn là mình bảo vệ cái pháp, mình đâu có khả năng mà bảo vệ cái khác.
Cho nên á, cái giữ mình mà tu, giữ pháp mà tiến mà mình cắt cái chỗ này á, thì mình sẽ tưởng ở cái đoạn này thôi.
Có hiểu lắm, làm sao người ta hiểu được cái đó là cái chân ngôn là phải để cho người ta suy nghĩ, người ta thấm thía. Còn cái này trong một cái khung một cái khung cảnh như vậy đó, mình phải nói hết thì mới hiểu là đang nói cái chuyện gì, phải không?
Dạ, ví dụ như cụ thể nè, từ bi là sức mạnh. À cái đó được, tại vì nói một câu quá đơn giản nhưng mà nó rất hàm ý, thì cái đó mình dùng được. Tại ông lặp đi lặp lại hoài, con câu từ bi là sức mạnh, ông cứ nói hoài, thì cái đó gọi là chân ngôn của ông. Nhưng mà khi mà ông nói một cái câu dài như vậy á, mình không có cắt ngang vậy được, mình nói cái đó là chân ngôn là không có đủ, phải có một cái đoạn dài cái câu nói của ông. Tại vì mình giữ pháp mà tiếng là giữ cho mình á, thì mình mới thoát thân được, không có bị, sẽ không có bị sa đọa theo một cái chiều hướng quyến rũ của ngoại lai, có nghĩa là không có bị tác động bởi cái bàn tôn tả đạo hay là những cái pháp khác. Giữ pháp đó cho riêng mình, để cho mình, để mình khứ trực lưu thanh, để cho mình làm được cái chuyện đó, chứ không phải là giữ pháp cho người khác. Cho nên cái cắt ở đây thì người ta tưởng là giữ cho người khác.
Khi mình nói bảo vệ cái vô vi, mình phải làm cái này làm cái kia để cho vô vi nó tồn tại, không phải vậy. Không có mình mà tu thôi, chứ không có làm có nhiệm vụ gì khác hơn là lo tu thôi.
Ngày xưa mà khi mà em trước đây vài năm á, em không có hiểu, em nghĩ à, mình phải cho bạn đạo học cái này học cái kia để cho bạn đạo đừng có bỏ cái pháp. Không phải đâu, cái đó là cái duyên của mỗi người, cái trình độ của mỗi người, họ có đi tới, có đi tiếp hay là như thế nào, đó là do mỗi người thôi. Chứ không thể nào mà mình nói là mình muốn người ta giữ để mình giữ cái chuyện này, giữ chuyện kia, cho nên mình làm thêm nhiều chuyện, cho nên mình chỉ động thêm thôi.
Chúng bận, tác rộn thêm.
Bận rộn quá chừng luôn, làm một chuyện quá trời bận rộn, mà thật sự mà nói không có kết quả bao nhiêu hết. Bởi vì cái sự thực tâm của một người muốn học đạo là nó khác, phải học từng giờ từng phút từng mỗi một ngày, phải nghe rồi mới hiểu được chút, mà phải chịu ra điêu luyện. Bởi vì thầy nói hoài, thầy nói không có qua cơn điêu luyện, có người không có kiến thức rộng, cũng như giống như cái phần đạo của ông thầy đem xuống cho mình, những cái chân ngôn chân lý chung đem xuống thế gian, mà mình không chờ ngồi mình nghe kỹ từng lời từng phút, mà mình cứ muốn làm những cái chuyện lung tung, là chắc chắn cái đó mình không có được bao nhiêu hết, mình tích lũy không có được bao nhiêu hết. Cho nên cái đó không phải là cái mình giữ cái pháp. Giữ cái pháp là ông trời không có rồi, không cần gạt được co lắm nha, không có cần cái người đi bảo vệ đó. Không cần. Không cần gạt được co, không có cần người đi theo, không cần người đi theo bảo vệ. Tất cả đều do ông trời, muốn còn hay là không còn, đó là do ông trời. Ngày xưa cũng vậy, những cái phần mà đốt sách đó, thầy cũng nói có sự sắp đặt hết. Tại vì con người đó lo chăm chú vào cái chuyện làm mà không cần thiết đó, cứ làm hoài mà diễn giải cho người ta không hiểu, bản thân không hiểu thì làm sao cho người khác hiểu. Thì như vậy đó, ông trời cũng có một cái phương pháp của ổng mà. Cho nên tất cả những cái gì làm ở thế gian này đó, đều có cái sự sắp đặt của ông trời hết đó. Cho nên mình khỏi phải lo. Cho nên năm ra thầy nói là mình chỉ có lo tu không là vậy đó. Đừng có bảo vệ tôn giáo, mình không cần.
Có nhiều người hỏi ông, có ông trời tại sao cho nhà thờ bị sập?
Đó là tại do cái tâm. Cái tâm mình, nếu mà mình cái tâm mình hướng thượng, mình làm với cái tâm của mình, bởi vì cái đó là gọi là thành tâm. Thành tâm phục vụ một cái chuyện gì đó là phải làm từ cái tâm của mình ra, với cái sự thanh nhẹ, thì nó đi tới cái kết quả thanh nhẹ, và ông trời ông cũng chứng cho mình, bởi vì nó hợp với thiên ý của ông. Còn nếu mà mình làm với cái tâm mà mình đem cái đó mình ra, mình đem ra mình làm đủ thứ hết, mình làm cho nó màu mè, nó đẹp lên nguyên một cái nhà thờ to thật to, làm cho nhiều chuyện ở trong đó nó đánh đấm lung lung, thì rồi lúc có cũng có chuyện thôi. Cái gì cũng vậy thôi, mình làm cho cái gì đó không có thành tâm là kết quả là không theo cái thiên ý đâu. Bởi vì thiên ý ông trời không thấy được. Nếu mình có thành tâm là cái chuyện nó cứ chạy hoài, nó cứ điều điều hoài vậy đó, nó không bao giờ kết thúc á. Mà nó nhiều mà nhiều hơn nha. Mà mình không có cần chạy đi đâu hết, mình chỉ ngồi một chỗ đó, công việc nó cứ tới hoài mà làm không có hết. Cho nên năm ra cái gì cũng vậy, có cái sự thành tâm. Nếu không mà thầy nói đó, nó tiêu tan mạt pháp là vậy đó, vì sự ngu muội của con người là vậy đó. Đi tới sự tận thế là vậy. Rồi cũng tiếp tục cái câu đó, thầy nói là giữ pháp thì không bị lừa gạt, nếu bỏ pháp là trôi dạt. Trôi dạt nha. Nghe em thầy nói trôi vạt. Giờ mình nghe ha.
Trên phương diện tu học nhiều duyên, nhiều đạo. Cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất, thì họ chỉ tu về khôi để tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thật. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ tiến qua lên trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một thầy, nhiều một thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp và trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiến qua mà khi nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành, nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lời nói của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì vị trí thật tâm tu học và không, cõi thiên nhiên cũng thử lòng người phàm, và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian, rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi, vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết, lúc đó trở về với vô vi. Hiện tại cũng có rất nhiều, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi, nếu tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt, nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Cái câu cuối cùng là giữ pháp thì không bị lừa gạt, nếu bỏ pháp dễ trôi dạt nha. Chúng phải trôi vạt. Rồi anh Bảo nói đi, câu này thấy hay không? Ông nói hết á, nói hết luôn á, em thấy đủ luôn á. Bảo nói nha.
Thì bây giờ trên đường tu á, nó có nhiều chuyện, thì ở trong bạn đạo bước vô con đường tu nó cũng có nhiều chuyện. Có người á, thì cái nghiệp duyên tu học của họ phải, họ phải đi qua nhiều cái giới, cũng như là nhờ cái vị, mấy cái vị ở bên trên dẫn đi độ họ để cho họ thấy cái này, tại họ tu với này nhiều khi họ thấy không có gì hết, lâu quá không thấy gì hết, tu vi khó lắm, ngồi đi trong bóng tối thấy tối thui, đi trong cái đường hầm không thấy gì hết, thấy lâu quá, thành muốn kiếm cái gì mà để cho có kết quả liền đó. Thì có những cái nhờ cái tha lực nó dẫn độ thì bên trên cũng dẫn đi, nhưng mà đi cõi thấp thôi, đi những cõi tiên thôi. Rồi sau này đi cho họ thấy này thấy kia thấy nọ, rồi sau này cũng không thấy gì hết. Thì lúc đó mới trở lại, mới thấy là mình đã đi sai đường. Còn thầy, thầy dạy mình đi con đường của mình là đi tiến thẳng lên trên luôn. Nên đi nó lâu mình không thấy gì, nhưng mà mình cứ giữ cái pháp đó mình làm hoài thì nó sẽ tiến tới. Nên còn mấy người kia thì họ trong cái chu trình mà học hỏi tiến hóa của họ, họ phải đi một vòng. Đi một vòng rồi sau đó nó mất thì giờ. Mà bên trên cũng thử lòng mình đó, coi mình có dứt khoát mà tu để tiến đi tới cái sổ siêu thoát không. Còn nếu không thì mình phải đi một vòng, mình bỏ lâu quá, mình thấy lâu quá mình bỏ. Còn bây giờ mình hiểu rồi á, thì mình cứ giữ cái pháp này á, thì mình, cái pháp của mình thầy cũng thường nói là nó khứ trượt lưu thanh, mà mình không có nhờ đỡ ai, mà mình tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai hết á. Thành ra mình không có bị lường gạt. Còn mình nhờ người ta tới ngày mà người ta không giúp mình được, mình cũng làm gì được. Tại vì mình nhờ người ta mà ta không giúp mình á, thì mình không có đi đâu được nữa hết á. Rồi mình cũng phải đi lại. Cho nên mình phải mượn cái pháp tự tu tự tiến của mình đi, có bao nhiêu xài bao nhiêu, nhưng mà mình cứ giữ bao nhiêu đó mình làm. Cho nên không có nên chán nản nữa chừng không. Rồi mình không có giữ cái pháp mình khứ trượt lưu thanh đó, mình tu á, là mình bị gạt. Còn cái pháp mình nó hay lắm. Cái những cái gì mà người ta nói mình nghe được á, thì nó vô, mà mình nghe không được á, tối mình về mình sợ hồn nó văng ra hết à. Nếu mình giữ cái pháp của mình nên là mình không có bị mấy cái lý luận ngoại lai mà nó có thể xâm nhập mà nó dụ dỗ mình được. Eli nói tiếp đi.
Dạ. Câu dài của nó thầy cũng có nhắc tới là khi mà đã có pháp thì không có sợ đụng ha, không có sợ nếm. Và ý chí cũng phải thức nữa. Và giữ pháp thì không bị lường gạt. Nếu bỏ pháp là trôi dạt, dễ trôi dạt. Có nghĩa là ở trong đây thầy nói là cái pháp của mình là sửa cái cơ tạng và thực tâm tu học. Thầy có nhắc tới. Hồi nãy thầy có nhắc tới sửa cái cơ tạng của mình. Cái đó là điều quan trọng lắm. Cái cơ tạng mình chưa có sửa xong thì cái chuyện xa hơn nữa cũng rất là khó ha. Thực tâm tu học nữa. Và do cái gì? Do cái sự sai lầm tâm tối của mình chưa có sửa được. Những cái điều đó là điều cơ bản nhất của một cái con đường hành hương của một hành giả. Cái điều đó là điều cơ bản nha. Em nói cái đó là cơ bản là mình phải làm á. Chứ không có nghĩ tới xa xôi, nghĩ cái gì mà xa xôi nó bên ngoài á. Đó là cái những cái mình đi mình chỉ vọng tưởng thôi à. Cái cơ bản của mình là mình sửa cơ tạng cho mình có cái sức khỏe, cái cơ tạng mình tốt hơn, nó có nhiều cái sự thông hơn. Có nghĩa là trong cái đường nhâm đốc của mình, trong cái đốc mạch của mình, những cái điều đó nó phải giải trước để cho cái cơ thể mình có được cái sức khỏe, điều quan trọng. Và cái sai lầm tâm tối của mình cũng phải sửa. Cái cuối cùng mình vẫn vậy đó, giải nghiệp tâm được, có nghĩa là sửa, hy sinh được cái tánh hư tật xấu của mình. Cái đó là cái khó nhất. Cái đó là cái khó nhất trong cái cuộc hành hương nha, chứ không phải nó dễ đâu. Nó là tôi dễ là tôi làm hết rồi, không phải đâu. Cái đó là cái khó nhất. Cái làm cho mình vọng động, làm cho mình bận rộn, những cái đó là cái khó lắm đó. Khó lắm trong cái cuộc hành hương. Cho nên mình nói là mình còn không có thực tâm tu học nữa thì ra những cái điều này nó không có đủ. Nó không có đủ, cho nên khi sau này mình nghe như vậy, mình để ý một chút xíu để mình biết được à, ông thầy ông nói những cái điều để mà mình lấy cái đó mình làm, nung nấu cái ý chí của mình để mình biết mình phải trao dồi hơn, điêu luyện hơn trong quá trình hành pháp, cái nghiêm luật cho cái xác này. Nếu không thì mình sửa cũng không có bao nhiêu, mà cái thành tâm của mình cũng không đi tới đâu, và cái sai lầm tâm tối mình sửa cũng không có bao nhiêu, nó cũng lình xình, hè ạch, hè ạch. Mình nghĩ là xong, không phải đâu. Cái xác này nó cần nhiều cái điều kiện lắm, chứ không phải đơn giản là chỉ dùng cái pháp gì là đủ đâu. Còn hy sinh nhiều cho cái tánh hư tật xấu của mình đó, cái sự tâm tối của mình đó. Nhiều khi mình hiểu được gốc đó, chứ đâu hiểu được gốc thứ hai đâu. Ông Phật ông nói đâu có đơn giản đâu. Ông đem từ trên kia xuống một cái rập, nguyên trong một cái thời gian rất là ngắn, ông làm hết một lèo vậy đó. Đâu phải nhân gian dễ mà lấy hết được cái đó đâu. Đâu có dễ, đâu có lãnh hội được. Khó lắm mà, bởi vì tại sao thầy nói ông trời xuống là sập là vậy đó. Ông Phật ông đem cho một chút xíu đó thôi á, ông đem chút xíu có nghĩa là mười mấy năm mạnh nhất của ông á, mà mình nắm còn không kịp nữa, hỏi sao mà cái gì cao hơn nữa. Mà mình may mắn, mình nói là đại phước á, mình nghe được tiếng Việt, mình còn dịch không có nổi cái tiếng Việt đó ra để cho mình hiểu tiếng Việt. Huống chi là sau này mình không biết 1000 năm sau đó, ông Phật ông xuống nữa, ông bằng cái tiếng khác, chứ ông đâu có xuống hoài Việt Nam đâu.
Đúng lần này à.
Xuống còn là người thấy Phật Thích Ca không biết bao nhiêu ngàn năm, mà sau đó qua Trung Quốc rồi mới có ông Di Đà, ông có Phật Di Lạc, ông có Huệ Tục Tổ Huệ Năng, ông có Đức Tục Lục Đại Ba Lạt Ma, những cái này là những Đức Tổ Đại Đa Lạt Ma, những cái điều này là nó cách bao nhiêu ngàn năm á, chứ không phải một cái rụp xuống mấy ông Phật đâu có phải đâu. Mình là bao nhiêu ngàn năm mới được mấy ông à, mà cái để lại nhiều nhất vẫn là ông Phật Thích Ca. Cho nên bây giờ ông Phật này ông đem hết trơn cái gì của ông Phật Thích Ca xuống, mà trong có mười mấy năm vỏn vẹn mạnh nhất của ông để ông cho mình hết, mình đâu có lãnh hội một cái rẹt đâu.
Để cho thế gian mà, chứ mình đâu có xài hết được.
Cho nên mình tưởng là như vậy là mình hiểu hết, đâu có đâu. Trời ơi, cái sự thanh nhẹ của bên trên nó dễ sợ lắm, cả triệu lần so với mình. Mà mình muốn lấy lãnh hội được hết những cái điều của ông nói, phải có một sự điêu luyện. Không có sự điêu luyện, không thể nào có kiến thức rộng. Cái điều đó chắc chắn. Không có sự điêu luyện, cái xác này không có cái điêu luyện cho cái phần hồn. Mình mới nói cái xác là mình làm cái pháp thôi, nhưng mà còn cái hồn nữa. Cái hồn nó cần có cái kiến thức rộng, bởi vì tại vì cái vía này nó không có trì kéo mình, nó không có kiếm chuyện với mình, nó cho mình cái sự thanh nhẹ. Muốn vậy thì phải xả bớt, bỏ bớt, thì lúc đó mình mới có đủ cái kiến thức để mình hiểu nhiều hơn những cái lời của Đức Phật nói. Tại vì ông Phật không đem xuống đâu có giỡn đâu. Khó thấy mồm, đâu dễ hiểu, khó lắm lắm luôn á. Không có đơn giản đâu, mình nghĩ đơn giản mà thật sự nó không đơn giản. Phải có sự điêu luyện. Thầy nói không có sự điêu luyện không thể nào có kiến thức rộng, phải có điêu luyện.
Không phải nghe là biết,
không phải nghe cái biết liền, không có đâu. Phải có điêu luyện, có sự dày công ở trong đó, phải có cái sự nghiên cứu cho cái hồn và cái xác, phải cho nó nhẹ một chút xíu để hơi nó quậy cái hồn hiểu đâu có nổi.
Phải thanh nhẹ mới hấp thụ được cái sự thanh nhẹ.
Phải nghiêm lực cho cái xác, rồi lúc đó cái hồn nó mới có cái vị trí của nó được. Cái xác này nó cũng phải biết điêu luyện cho cái sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng lắm. Còn nhỏ mình không để ý, chứ mà khi mà lớn rồi mới đầu thấy. À, thấy cái có báo động, có báo động đó nha, có báo động, đường nhiều, muối nhiều, mỡ nhiều, tất cả những cái này là báo động hết, không có thể nào nói là không có.
À, ông thầy ông nói mình phải sửa cái ăn uống của mình là vậy.
Nha, yeah, ông nói đó, ông nói là ông cái mạch của ông là lên 160. Trời ơi, em nghe em hết hồn á, đâu có giỡn gì. Cái xác ông Phật nó khác, còn mình không có thể nói ô tu không sao đâu, không có. Cái xác này cái huyết áp nó điều hòa, tim mạch nó cũng điều hòa, bởi vì mình không có kiểm tra thường xuyên á, là một cái rắc một cái là mình không biết được, không có đường đỡ. Chắc chắn tất cả những điều đó đều có báo trước. Cơ thể nó mệt một cái là có chuyện, phải đi kiểm tra. Chắc chắn là như vậy, không có được lướt, không có nghĩ không sao đâu. Không sao đâu, cái đó là còn trẻ đó. Khi mà mình lớn tuổi rồi khác. Bắt đầu qua cái tuổi thứ 40 khác rồi, 50 khác rồi, 60 khác, 70 khác. Phải chuẩn bị cho mình có sức khỏe. Điều đó là rất là quan trọng. Sức khỏe tốt, nhẹ thanh nhẹ mới gặp tiên Phật. Thầy nói sức khỏe không có sao gặp tiên gặp Phật. Cho nên sức khỏe quan trọng lắm. Không có nghĩ điều gì xa xôi. Điều quan trọng là có sức khỏe. Có sức khỏe mới làm được. Có những khi em bệnh, em cũng phải ráng. Nhưng mà em biết là lúc đó là cơ thể nó không chịu rồi. Phải cho nó nghỉ chút xíu và bắt đầu cho nó nhẹ một chút xíu rồi bắt đầu tiếp tục. Đó, cho nên mặc dù công chuyện nó rất là nhiều, tuổi của em là cũng già rồi chứ đâu có trẻ. Muốn trẻ cũng không có được. Cho nên cái sức khỏe quan trọng lắm, sức khỏe là quý lắm. Bởi vì có sức khỏe khi đó mình học đạo, mình mới nghe được, mình mới hiểu được chút chút. Lúc đó đó, cái thực tâm của mình, đó, cái thành tâm của mình, đó, mình mới nắm được một chút xíu, cái phần hồn nó hiểu được chút xíu để mà nó giáo hóa cho cái bản thể này. Bởi vì cái bản thể này mà nó động, đó, nó phá mình, nó hằng hồn không có được. Cái đó là quan trọng nhất. Rồi em xin tạm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục. Khi có thời gian thì tiếp tục tiếp. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngõ từng ngày có tựa đề là thành tâm. Thành tâm tu luyện, cảm an yên, khai trí minh tâm tự cảm hiền, duyên đạo tình đời chung một mối, hành thông tự đạt, giải phân quyền. Thì cái bài này là cái bài thành tâm. Thì thầy cũng có nói là trong tất cả mọi chuyện, tất cả là do tâm. Mà nếu mà mình làm cái chuyện gì mà mình không có thập tâm, mà mình không có thành tâm, mình để cái tâm mình vô trong đó, thì cái công chuyện nó không có thành. Thì ở đây nó, tôi cũng có trích ra một số những cái câu vấn đáp của thầy trong mục 18 cũng có nói đến vấn đề thành tâm. Để cho thành tâm thì nó có nhiều chuyện để mình thành tâm lắm. Mình thành tâm tu hành, thành tâm phục vụ, thành tâm hướng thượng, thành tâm niệm Phật. Nó có nhiều cái mà mình phải đặt cái tâm mình vô động nó mới có kết quả. Còn nếu mà mình không có để hết cái tâm mình vô, mình làm cho đứng đắn, nghiêm khắc, đàng hoàng, thì mình sẽ không có đạt được cái gì hết trơn. Bây giờ có anh câu, thầy nói, hỏi thành tâm là sao? Thầy đáp, thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã quy định. Như niệm Phật là phải hướng tâm về đấng A-di-đà, dứt khoát khi dùng ý niệm, hành thật và không sao lãng. Thì cái đó là cái, như một cái ví dụ của thầy đưa ra trong cái vấn đề mà mình thành tâm niệm Phật. Là khi mình đã đặt cái hướng đi của mình đi về cái chiều hướng đó, đó là cái mình phải, tất cả cái tâm mình phải hướng vô cái công chuyện đó. Thì bây giờ ví dụ như là niệm Phật, mình muốn niệm Phật cho nó đúng mà nó có hiệu quả là cái tâm mình phải hướng về đấng A Di Đà. Mình phải dứt khoát cái chuyện đời, quên hết chuyện đời. Khi dùng cái ý niệm đó là mình phải ra tập trung dùng cái ý niệm đó thôi, mà phải thành thật, không có xao xuyến, là không có để, không có xao lãng, như là không có để cái bị phân tâm, không có bị cái chuyện gì nó lôi cuốn mình ra ngoài đời á. Không có bị vọng tưởng, không có bị phân tâm nữa, không có bị vọng động. Rồi cái thứ nhì thầy hỏi, muốn thành tâm thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn thành tâm thì phải dấn thân tu học và thực hành trong chu trình tiến hóa, lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức. Thì thầy nói thì cái gì nó cũng phải dấn thân, là mình phải lao đầu vô đó, mình làm dấn thân tu học. vừa tu sửa, vừa nghiên cứu học đạo mà thực hành trong cái chu trình tiến hóa này, mình phải dày công lâu ngày nó mới biến thành một cái tập quán tốt. Cái gì nó cũng là một cái sự điêu luyện, dày công nó mới biến thành một cái tập quán tốt. Mà cái tập quán đó là cái tập gì? Hướng về tâm linh. Thay vì hướng về đời á, mình quay đổi chiều nó hướng về tâm linh. Hăng say trong mùi đạo. Nghĩa là hăng say trong mùi đạo, mình vô trong đạo, mình thưởng thức cái mùi đạo, mình thích cái mùi đạo, mà mình hăng say trong cái việc học đạo, việc tu hành, việc tu sửa của mình á. Thì lúc đó mình mới gọi là thành tâm, chứ không phải nói ban tối tôi ngồi thiền chút xíu, ban ngày tôi muốn làm gì tôi làm, sống như người thường. Cái đó là mình thiếu cái sự thành tâm. Rồi cái nữa thầy hỏi, thành tâm bằng cách nào? Thì đáp rất là đơn giản, thưa thành tâm bằng cách hướng thượng. Thì nghe hai chữ hướng thượng thì mình nghe thầy nói hoài, nó rất là đơn giản. Nhưng mà sau cái hướng, trong cái hướng thượng nó làm cách nào để hướng thượng á, thì mình phải đào sâu thì mình biết, cũng như mình đã thường nhắc trong những cái khóa này, thế nào là gọi là hướng thượng. Hướng thượng là mình phải ép cho cái phần hồn nó lên cái trung tâm bồ đầu đó, mà bây giờ mình phải ép cho nó đổi cái chiều hướng đó. Thay vì nó hướng ngoại thì bây giờ mình ép nó đi lên trên. Hướng thượng là hướng về bên trên, mà mình muốn ép nó vậy thì mình phải luyện dùng cái niệm Phật, cái chấn động lực đó, mình mới ép cái phần hồn nó lên trên mới gọi là hướng thượng. Hướng thượng mà mình lên tới trung tâm bồ đầu, lúc đó mình muốn tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Phật mới cũng được. Mà mình còn ở dưới cái tâm phàm, mình muốn nghĩ tới Thượng Đế chút là nó rút mình đi ra cái chuyện đời rồi, mình đâu có hướng thượng. Mình phải đem cái phần hồn mình lên trên. Khi bằng hướng thượng là đem cái phần hồn mình lên trên, từ đó mình mới thừa tiếp cái sự sáng suốt của bên trên ban chiếu cho mình. Mình hòa được với cái luồng điển bên trên, lúc đó mới cái tâm mình mới chỉ hướng về con đường đạo thôi, mới gọi là thực sự thành tâm là gì. Cũng như bây giờ mình trước khi mình đi vô, mình ngồi thiền đó, thì có những cái phần nguyện, mà muốn cho cái phần nguyện của mình để mà tập trung, mình hướng lên đó, thì vô là trước hết là bắt mình chắp tay nguyện Nam Mô A Di Đà Phật trước ba lần để giải bớt cái sự trầm trượt, rồi từ đó mình mới hướng về trên được. Chứ không phải mình nói hướng thượng là tôi muốn hướng thượng, là hướng nào hướng không được, mấy giây là thấy dằn mất rồi. Nó kéo về cái phàm tâm ở dưới cái tâm phàm, nó kéo về cái cảnh đời, làm sao mà có trọn cái tâm mà để hướng về bên trên. Hướng trọn tâm lành, thành tâm, hướng trọn cái tâm của mình về đó, đâu có được, mình bị phân tâm mà. Hỏi thành tâm tu luyện bằng cách nào mới đúng, thì thầy nói phải thành thật, thực hành mới đúng, là mình phải giữ cái nghiêm luật mà mình tu hành. Mình làm đúng pháp mà giữ nghiêm luật tu hành thì nó mới đúng. Thì thầy nói hỏi cái thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không? Thì thưa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mỗi mỗi điều may mắn và khó khăn tiêu trừ. Thì đó nãy giờ cũng mình cũng nói là cũng nhắc đi nói lại, trước hết là cái cơ giai đoạn đầu là giúp cho sức khỏe, phải làm cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh, rồi sau đó nó mới ổn định, rồi mới phát triển về tâm linh. Thì từ khi mà cơ thể khỏe mạnh rồi đó, mình tiếp tục mình liên tục mình hành đó, thì trí óc nó minh mẫn là nó được khai mở bên trong, rồi cái trí óc nó mới minh mẫn, thì lúc đó mình mới được may mắn nhiều hơn, là mình vượt khỏi những cái từng nặng trược đó, thì cái sự may mắn nó sẽ về với mình nhiều hơn, và cái sự khó khăn đó, nó sẽ bị tiêu trừ dần dần, là tại vì cái nạn là do cái trượt. Mà nếu mình vượt khỏi cái từng trượt điển của mình thì lúc đó thì cái khó khăn của nó sẽ từ từ nó tiêu trừ. Thì con trai nữa thầy hỏi, muốn sớm về nguồn cội thì phải làm sao? Thưa, muốn trở về nguồn cội thì phải thành tâm tu luyện theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, nội tâm dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, không còn chủ kiến, hành pháp thuận thiên mà tiến hóa. Đó thì mình phải để hết, muốn thành tâm phải thành tâm tu luyện, nghĩa là phải nội tâm của mình nó phải dứt khoát, không có dính líu trong tâm của mình, không có dính líu tới thất tình lục dục nhiều á, không có cho cái ý kiến của mình là hay nhất là không còn chủ kiến, hành pháp thuận thiên mà tiến hóa, là hướng theo cái chiều của ông trời mà tiến hóa, cho đó kêu bằng có thành tâm á. Có chỗ khác thì nói, đối với người thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn rồi cũng qua. Nghĩa là mình dù cho mình ở hoàn cảnh nào mình cũng phải tu cho chết. Nghĩa là mình phải giữ cái pháp này mình lo tu hoài thôi. Dù cho hoàn cảnh khó khăn cách mấy mình cũng tu rồi. Ngày ngày khó qua rồi nó cũng qua. Thế đó là cái những cái mà thầy nói thành tâm hành pháp trong vòng trật tự, thực hành nghiêm chỉnh, chẳng mê lầm, không có bị mê hoặc bởi cái bên ngoài nữa, mà mình thực hành nghiêm chỉnh. Thực hành pháp là phải trong vòng trật tự và nghiêm chỉnh. Thì cái đó là thầy nói về về thành tâm. Coi còn gì nữa không. Rồi, thành tâm. Thì thành tâm, có cái bài hát đó, thành tâm hướng trọn chân lòng, thành tâm tu luyện cảm an yên. Thì cái chữ thành tâm tu luyện này thầy xài rất là nhiều trong những cái bài trong mục bế tám, không biết thầy xài mấy trăm lần. Cái thành tâm tu luyện, thành tâm tu luyện là thành tâm tu luyện, lúc nào thầy cũng có cái câu là thành tâm tu luyện, bốn chữ này đi chung với nhau thì rất là nhiều. Ở đây thầy nói đó, là thành tâm tu luyện cảm an yên. Mà mình muốn thành tâm tu luyện đó, thì mình phải làm đúng như cái lời thầy nói, để hết cái tâm mình luôn dốc lòng, để hết làm trong cái nghiêm luật tu hành đó, để hết cái tâm mình vô đó mình tu, mà vừa phải luyện nữa. Tại không phải là đơn giản mà mình đạt liền, mà phải luyện ngày này sang ngày nó, phải sửa điều chỉnh rồi sửa điều chỉnh rồi luyện từng chút vậy á. Thì khi mà mình đạt tới cái sự thanh tịnh quân bình rồi, lúc đó mình mới cảm an yên được. Còn trên đường đi mà khi mà mình đang tu luyện á, mình chưa có đạt tới á, thì cũng chưa có cảm an yên. Nhưng mà càng ngày nếu mà mình đi đúng á, thì càng ngày nó càng giải. Mình không có rước nữa mà mình chỉ lo giải không á, thì từ từ nó phải giảm từ từ cái nghiệp á, thì lúc đó mình mới cảm thấy an yên. Còn mình vừa rước mà vừa giải thì nó không có đi tới đâu, nó cũng dậm chân tại chỗ hay nó lùi thôi, tùy theo mình rước nhiều hay rước ít, phải không? Thành ra nếu mình đàm đúng những cái nghiêm luật của vô vi thì nó khó lắm, cái nhiều chuyện nó mình không có được làm. Nhưng mà lúc đầu thì thầy đâu có nói cấm làm cái này cấm làm cái kia, nhưng mà mình nghiên cứu những cái lời giảng của thầy, có nhiều chuyện mà mình không có được làm, mình không có được đi ngược chiều, có chiều hướng đi lên rõ ràng, chứ không phải là mình muốn đi chiều nào mình đi. Thành ra mình mới giữ cái nghiêm luật thành tâm tu luyện thì mình mới đi tới cái sự an yên được. Còn nếu mà mình không biết đường, mình đi lung tung thì không bao giờ mình an yên được. Suốt cả kiếp người mình cũng không đi tới đâu. Khai trí minh tâm tự cảm hiền. Khi mà mình thành tâm tu luyện, mình cảm an yên rồi đó, mình đi tới hướng thượng lên tới trụ được ở trung tâm bộ đầu rồi đó, thì lúc đó cái trí mình càng ngày nó càng mở, cái tâm mình nó càng sáng. Thì lúc đó cái tâm mình sáng là mình thấy rõ hết cái sự sai lầm của mình rồi, mình sửa rồi. Khi mà minh tâm là cũng như là mình đã đốt được cái đèn lồng ở bên trong rồi. Thành ra cái tâm mình nó sáng lắm, mình nhìn là mình thấy rõ hết những cái chuyện gì mà nó không tốt ở trong cái tiểu thiên địa này mình cũng thấy, mà trong cái tâm mình những cái sai trái đó mình thấy hết, mình mới sửa được. Khi mà mình mở cái trí mình ra, mình hiểu rộng hơn, mình biết cái gì đúng, cái gì sai, biết cái gì thiện, cái gì ác, mà cái tâm mình nó đốt được cái đèn lồng ở bên trong á, thì lúc đó mình không có thể nào mà làm cái điều ác được nữa hết. Tự nhiên mình cảm thấy mình là người hiền triết, mình hiểu được đạo nhiều hơn, mà mình không có thể làm cái gì ác ôn được. Mình chỉ biết phát triển về cái tha thứ và thương yêu và xây dựng cho mọi người tiến hóa. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình hiền được, hiền thật sự hiền, không có làm điều ác được. Duyên đạo tình đời chung một mối. Thì ở đây nó hai chữ duyên đạo tình đời. Duyên đạo thì nói tới duyên là nó có cái tiền kiếp, có sự sắp đặt, nó mới có cái duyên, duyên tái ngộ, duyên gặp lại. Bất cứ cái gì nó cũng phải có cái duyên. Khi mà mình gặp lại cái duyên, cái duyên nó đến lúc nào mình không biết, vì cái đó là do sự sắp đặt của Thượng Đế theo cái nghiệp quả và duyên nợ, duyên nghiệp của mình. Thì mình có duyên đạo nghĩa là mình đã có tu rồi á, thì kiếp này mình sẽ có những cái duyên đạo. Duyên đạo là sao? Mình gặp lại những người tu chung với mình trong kiếp này. Có thể là kiếp trước cũng đã gặp nhau trên con đường tu học, cũng đã tu chung với nhau. Kiếp này mình có cái duyên đạo lớn là mình gặp được vị Phật, là thầy của mình. Đó là cái duyên đạo lớn đó. Mình ở thế gian mà mình có được gặp được một ông Phật cũng giảng đạo cho mình nghe là cái duyên đạo rất là lớn. Rồi sau này nếu mà mình thanh nhẹ, mình lên trên, mình sẽ có những cái duyên đạo khác. Có nhiều thầy lắm chứ không phải một thầy. Thành ra mình đi tới từng giới nào cũng có Phật sự hướng dẫn mình, dẫn độ mình. Cái đó là cái duyên đạo. Còn ở thế gian thì mình cũng có nhiều cái duyên đạo, mình cũng có những cái cuộc hội họp, những cái gặp gỡ nó trong cái sự bất ngờ mà nó hình thành, đó là cái duyên đạo. Thì nói về cái tình đời thì rất là nhiều chuyện để nói, tại mình ở đây ai cũng sống mấy chục năm ở đời, học hỏi không ít. Thì nói tới tình đời thì nó đủ thứ chuyện để mình nói. Tình đời thứ nhất, cái mà thường nhắc nhở nhất là tình đời nó là đen bạc. Thấy không? Thầy ở đây thầy có hỏi này, thưa duyên đạo tình đời, duyên đạo tình đời là sao? Thầy nói thưa duyên đạo tình đời là tùy duyên ngộ gặp nhau trong bất ngờ, duyên lành tái ngộ tâm lưu luyến, thực hiện trùng tu tự giải phiền, quyến luyến tình đời không đạt được, thành tâm tu luyện tự mình yên. Duyên đạo nằm ở đâu? Thưa duyên đạo nằm ở sự từ tâm của người cảm nhận. Duyên đạo nằm ở đâu? Thưa duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi người. Qua cơn khảo đảo thì mới cảm thấy chính mình phải tu sửa, nhiên hậu mới được yên vui. Cái đó là cái duyên đạo của mình đó. Thưa duyên đạo và duyên đời nằm ở đâu? Thưa duyên đạo và duyên đời nằm ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành tự nhiên tương ngộ, muốn thì nó không thành, nhưng mà tự nhiên tương ngộ và đạt được. Cho nên người tu thiền tâm thức buông bỏ và thả lỏng thì tự nhiên nó sẽ có cơ hội tương ngộ. Đó là nói về cái duyên đạo. Còn cái tình đời á, thì mình xuống đây mình học hỏi nhiều về tình đời nè. Thầy cũng xài rất nhiều cái bài, những cái câu thơ về cái tình đời. Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh, tình đời kích động và phản động, tình đời diễn biến buông chiều động, tình đời sanh khắc, tình đời buồn vui, tình đời lôi cuốn, cuốn cuồng trong sự ham muốn mê say, tình đời phản trắc và lường gạt, tình đời đáng bạc, tình đời đạm bỡ, ân quán, tình đời tâm tự thích, gây gắt, tình đời duyên tận độ. Tình đời nó gây gắt với mình là cái duyên tận độ của ông trời giúp cho mình thức tâm để quay đầu về lo tu học. Duyên nợ tình đời gây ác mộng, duyên nợ tình đời nêu nhẫn nhục, người tu bị bạc đãi bởi tình đời. Tình đời đang bạc chẳng buông trôi, mình còn ôm cái tình đời. Nhưng mà cái tình đời nó như vậy để giúp cho mình thức tâm, để cho mình không có mê say tình đời nữa. Cho nên mới đi tới cái giai đoạn chán ngán tình đời, không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời. Tình đời đang bạc trí thăng hoa, lúc đó mình chỉ nghĩ tới cái chuyện thăng hoa thôi. Dứt khoát tình đời tạm bỡ, mình biết nó tạm, cho nên mình dứt khoát, mình không có đeo nó nữa. Duyên đạo tình đời không dính líu nữa, dứt khoát sự va chạm của tình đời đen bạc. Tình đời ra là ra tình đời là mình phải đục bị đụng chạm, mà cái đó là nó điêu luyện mình. Dứt khoát tình đời, tình duyên, tình tiền duyên nghiệp dở hay của tình đời, việc giả chơn của tình đời tạm bỡ, sự hạch hỏi của tình đời liên tục, rời nghiệp duyên của tình đời tạm bỡ, duyên nghiệp tình đời ta tự giải. Là mình phải lo giải hết tất cả những cái duyên nghiệp của tình đời tạm bỡ. Người đời phải đụng chạm với tình đời đen bạc. Sau khi tâm đụng chạm tình đời đen bạc và tự tiến, dứt khoát với tình đời, khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu, thử thách tình đời là phải có, kích động và phản động đã hình thành sau sự đau thương của tình đời đen bạc. Bớt sự quyến rũ của tình đời đen bạc thì phi kích động và xa cách tình đời tịnh. Đó, thành ra mình thấy cái tình đời nó là cái sự sắp đặt, bài học của ông trời xuống đây cho mình học những cái sự mà xấu xa của tình đời để cho mình quay về với cái tâm đạo. Duyên đạo tình đời chung một mối. Tại sao nói đây là duyên đạo tình đời chung một mối? Hai cái mình thấy nó đối nghịch với nhau. Một cái là nó đầy cái sự động loạn, một cái là duyên đạo để giúp mình trở về quân bình, mà nó chung một mối gì. Thì cái mối mà gần nhất mà theo tôi thấy á, cái đó là cái về cái tiền kiếp của mình. Nó có tiền kiếp, nó có gặp nhau nên mới có cái duyên. Thì cái duyên đạo á, thì những người nào có tu á, thì sẽ có những cái duyên đạo, kiếp này tu không thành, kiếp sau gặp được đầu thai vô một cái gia đình đàng hoàng, có đầy đủ và có phương tiện để tu hành tiếp, gia đình đạo đức, thì cái đó cũng là cái duyên đạo. Ở trên đời, trên đời thì cái sự mà quan trái, những cái sự mà duyên nợ, những cái duyên nghiệp vay trả là cũng do cái tiền kiếp mà ra. Thì tất cả hai cái này nó cũng dính líu tới một cái tiền kiếp, do những cái gì mình làm trong cái tiền, những cái tiền kiếp của mình mới ra, nó mới ra là cái duyên đạo tình đời trong cái kiếp này. Còn nếu mà mình nói xa hơn nữa thì cái duyên đạo, cái tình đời nó sẽ giúp mình trở về cái gì mối của mình, là cái nguồn cội của mình, là duyên đạo tình đời chung một mối. Hành thông tự đạt, giải phân huyền. Thì mình thành thông thì trong cái bản thể của mình là phải khai thông đủ thứ hết, nên nhiều chuyện cái khai thông lắm, khai thông đốc mạch, nhâm mạch nãy mình cũng có nói rồi, khai thông ngũ tạng, khai thông thất trùng lai giọng, thất cùng mình thọ, khai thông nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý, khai thông vòng đại não, khai thông đủ thứ chuyện, khai thông đi tới tứ thông bát đạt, khai thông lục tâm thông, đủ thứ cái chuyện để khai thông hết. Rồi mình tự đạt, thì đi tới cuối cùng của sự giải thoát là mình phải trở về với tự đạt được cái ngôi vị của mình, là trở về với cái niết bàn không động mà đầy đủ hết trơn á. Mình lúc đó mình tự lực cánh sanh, mình không có nhờ đỡ ai, trên đó là mình có đầy đủ, mình thật sự là người giàu. Mình phải trở về đó là mình có đầy đủ, có nhà, có cửa, có đầy đủ ở bên trên hết. Thì mình đạt tới cái giai đoạn đó là mình giải phân được cái sự quyền vi của Thượng Đế. Trước hết là cái sự quyền vi ở trong cái bản thể của mình, thì mình thấy nó có nhiều sự quyền vi lắm, rồi giải ra tới cái, giải phân ra được cái quyền vi của trời đất, những cái định luật của trời đất, những cái quyền bí của trời đất mình cũng hiểu được luôn. Thành ra cũng đi tới cùng là cũng nhờ cái sự thành tâm. Trong lúc ban đầu mình phải đặt cái sự thành tâm tu luyện, thì từ từ mình sẽ đi tới đó. Rồi Ly có gì cho nghe không?
Nãy giờ anh Bảo có cho nghe gì không anh Bảo?
Không.
Không hả? Thôi bây giờ em cho nghe hai cái ha. Cái nãy giờ anh Bảo có giải thích hết rồi, em chỉ cho nghe chút xíu thôi.
Mình thấy công cuộc hành hương, hiện tại tôi đang hành hương, tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo được truyền bá cho chúng sanh, một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh, mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đã an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được. Nhanh.
Chí tôi sẽ mở, tâm tôi nó sẽ sáng ở tương lai. Gia đình tôi sẽ yên ổn. Rồi bây giờ ngày hôm nay có cái pháp, cái tâm tuy hành cái pháp đó, là giữ nghiêm luật của trời đất, không có phản loạn. Những người không hành pháp là phản loạn, tự hành hạ mình mà không hay. Cái giữ nghiêm luật hành pháp đó là tuân theo luật trời, thuận thiên giả tổ là phải hành đúng pháp, nghịch thiên giả nhân hướng về âm tạo loạn dâm dục, hại cơ thể phá luật trời. Nó không hiểu, tưởng nó hay lắm, nhưng mà một ngày nào đó, nó sẽ biết đi không được, suy nghĩ không xong, nhìn cũng không thấy đường, có thể đuôi thấy điếc nữa. Nó không biết cái giai đoạn đó, khinh thị cái giai đoạn đó, rốt cuộc cuối cùng nó phải là. Tôi nói ông trời phạt bằng diệu pháp phạt mà, không có phải là hồ đánh đập đâu. Yêu thương xây dựng mà không chấp nhận là phải bị thua lỗ. Còn chúng ta là người tu vô vi và đem tất cả khả năng, khi tôi làm một việc này cho mọi người được thức tâm là được thế thiền hành đạo, không phải là tôi bận áo cho đúng đạo mạo tôi mới là người tu. Tôi làm được việc tròn trịa phục vụ chúng sanh như tình trời phục vụ chúng sanh là tôi là người đạo rõ ràng, sống trong đạo, không còn lừa gạt chính mình nữa. Một tiếng thân.
Hồi nãy anh Bảo có nói về thành tâm á, tất cả đều gom gọn ở một cái chỗ là thành tâm, có nghĩa là cái phần hồn của mình nó làm bất cứ chuyện gì nó cũng có cái thực tâm của nó, có cái sự thành thật của nó ở cho cái góc độ phần hồn, thành tâm tu luyện hay là thành tâm thực hành, thì cái điều đó nó sẽ đi tới, nó sẽ có cái kết quả. Cái thực hành hay điều luyện cũng gần như giống nhau, nhưng mà cái thực hành thì nó ở góc độ thấp, nhưng mà tu luyện nó cao hơn, tại vì nó phải trọn vẹn. Tại tu luyện nó đủ chuyện hết, tánh hư tật xấu, tất cả những cái gì ở trong cái vấn đề tu tập trong cái cuộc hành hương của mình đều nằm ở trong cái tu luyện. Hả? Tất cả những cái điều mà thầy đã cho mình, giống như những cái chân lý, những cái chân ngôn, những cái điều, 10 điều tâm đạo, tất cả những cái điều đó trong cái vấn đề thực hành của mình nó mới đi tới cái sự tu luyện. Thì khi đó cái xác mình nó mới được an yên được. Thì hồi nãy anh Bảo cũng có nói thêm về cái duyên đạo tình đời đó. Cái duyên đạo có nghĩa là nói về cái phần hồn, cái duyên của phần hồn, của nhiều kiếp. Cũng giống như tuần này em có nghe về cái phần của 500 năm về trước, có những người gặp được thầy mà thầy nói là những người đó trong cái triều đại nào đó, thì người Tây người ta nói gì là triều đại đó, có một người Việt nói là triều đại đó có phải bên Pháp không nhưng mà cũng có người nói là cái triều đại đó ở Trung Quốc, thì mình mới triều đại nó nằm ở đâu, tại vì xuống điển thì mình đâu biết cái người xuống điển nói sao, có trúng hay không mình không có biết, nhưng mà biết là có một cái sự hội ngộ đó, thì nói là trước đó cũng đã có cái sự hội ngộ, thì có nghĩa là sau 500 năm nó có hội ngộ lại, có thể nhiều góc độ khác nhau ha, có người làm mẫu hậu má con vua cái người làm võ sĩ đi bảo vệ ông vua, bà về bà hoàng hậu, bà thái hậu, có người là hoàng tử, không biết cái đó, không biết cái đúng hay không, thì cái đó người xuống điển họ nói thôi, chứ còn có trúng hay không mình không biết, nhưng mà cái đó là một cái duyên của cái phần hồn gặp lại sau một cái thời gian. À, có thể là qua một cái chu kỳ 500 năm hoặc là ngàn năm tùy theo á, nhưng mà không phải là cái rụt là gặp liền nha. Thầy nói là có nhiều cái chuyện xảy ra rồi luân hồi nhiều kiếp rồi mới quay trở lại gặp, chứ không phải là ra cái rẻ cái tới 500 năm gặp là không phải. Thầy nói phải qua nhiều cái sự điêu luyện, qua nhiều cái cuộc luân hồi rồi mới gặp lại. Rồi khi đó đó, cái tình đời có nghĩa là nói về cái xác á. Cái xác này có đủ thì khi đó cái duyên đạo nó đủ thời gian thời khắc thì nó mới gặp nhau được, không đủ duyên đủ khắc, không có đủ phước đủ đức thì không có gặp nhau được. Nó phải có một cái sự dây liên hệ với nhau từ cái tiền kiếp thì nó mới chung về một mối được, thì cái phần hồn nó mới quy về được. Còn nếu không, phần hồn nó cũng cứ tan hoài vậy thôi, nó cứ đi hoài. À, thầy nói có những cái phần tan rã là mất luôn, có những cái phần 500 năm trước có những khi còn vẫn là con thú chưa có lên được, cũng có người hỏi như vậy. Có nghĩa là cái sự hội ngộ của cái phần hồn, cái duyên đạo của cái phần hồn là ngoài cái sự mà gặp thiên liêng, gặp trời, gặp Phật sự, những cái điều đó mình không có nói tới, nhưng mà mình nói về cái duyên đạo ở thế gian của những người gặp nhau. Những cái cuộc hành hương này, trong cái cuộc hành hương này có những cái phần giống như là mình nói gặp lại ân sư của mình, gặp lại những người mà làm cho mình buồn khổ, hoặc là những người làm lên phá mình, tất cả đều là cái duyên hết. Cái duyên đó của mình từ tiền kiếp đem tới, tùy theo cái phần cao hay thấp. Thấp thì nó dạy mình ở bài học nào, cao dạy bài học nào, cái cao thì phải đi cao hơn, còn cái thấp là vẫn là cái thế gian này thôi. Thì nhờ cái xác này, nhờ cái tình duyên này, nhờ cái tình đạo này, cái tình đời này, thì có cái xác này thì mới quy lại được cái phần hồn đó được, nó mới quy về một mối được. Hồi nãy thầy có nhắc về cái xác đó. Đó, em chỉ nhắc thêm chỗ đó thôi. Thì thầy nói là phải thực tâm, thành tâm thực hành thì mới đi tới được. Đó là một trong những cái góc độ mà nãy anh Bảo đã phân tích hết từ ban đầu. Em chỉ nói thêm cái phần về cái thành tâm cho cái phần hồn mà thôi. Rồi, em kết thúc cái phần câu thư ngõ của anh Bảo ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục một hai câu nữa anh Bảo. Câu cuối cùng đi. Câu cuối cùng ha. Tại sao nói đó? Cái này hay quá mà điều chắc không kịp. Thôi bây giờ cho cái câu cuối cùng ha. Cái sự công bằng bác ái nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người. Cái sự công bằng bác ái nó đem nó tươi cái tấm lòng của mọi người. Tại sao Đức Thầy nói như vậy? Và đem đây cái sự sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Bây giờ cái câu này nó dài, nhưng mà mình muốn hiểu á, mình phải nghe. Ha, bây giờ anh Bảo nghe, anh Bảo thông tích nha.
Sao? Người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy. Mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò. Họ hỏi mình phải kiêm trả lời. Mình pháp lý vô vi. cấm triệt để không có người nào làm thầy người ta, chỉ làm thầy bản thể mình thôi, và cấm cái làm biến hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Sao? Cho nên đằng này nó không có rủ rê người ta, công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó, à, hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này kia cái nọ, ông xưng là thầy, nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn, vì tôi tu về văn Phật vô vi. Rồi hỏi chứng minh cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chứ tiền trên đó này, con cứ đứng ngay đi, tôi đứng ngay, con dòm tới trước đi, con đếm được mấy cái lông nheo, mấy lông nheo của con đếm được không? Rồi đếm không được, làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không đếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết, mà làm sao làm thầy người ta được? Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tâm lòng của mọi người, và nó đem cái sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Bạn thấy các bạn có khả năng đi hơn tôi nữa, tôi phải sai lầm. Nha, chúng ta phải tiến tới cái nhân hoặc tiền, đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Bây giờ tôi phân tích cho rõ ràng, có vay có trả. Tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta, một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, phải trả lại thế gian.
Minh thiện ác phải trả lại thế gian. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi, tại sao cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tâm lòng của mọi người và đem đến cái sự sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người là sao?
Thì cũng như cái câu mà Phật không nói, nhân dân giai thành Phật, mà tất cả mọi người có thể tu để trở thành Phật. Thành ra cái sự bình đẳng của Đức Phật có, cho nên mà ở dưới thế gian á, thì cái gì, cái sự ngu muội người ta không hiểu á, người ta mới sanh ra cái độc tài, nghĩa là họ không có công khai, cái gì cũng giấu giếm để làm thầy mà ăn. Còn ở bên vô vi này á, mình không có làm thầy ai, là mình không có độc tài, không công khai, không có muốn ai bị lệ thuộc mình, mà mình không muốn người ta rớt vào cái sự mê tín. Còn người ta thì tại vì tham sống sợ chết, nghe nó hù cái này cái sợ, nghe cái kia sợ, thành ra có riết con người nó mê tín, nghe cái gì mà nó động tới, nghe nói thời cuộc được cái là ham mê vô cái đó, lại người tham sống sợ chết, không có hiểu rằng cái phần hồn bất diệt mình xuống đây tạm trước sau cũng phải chết, mà bị mấy cái đó nó hù hiếp, thành ra con người nó đâm ra cái sự mê tín. Mà thầy đã thoát ra, thoát ly ra được những cái cảnh đó, cái cảnh mà người ta độc tài rồi đè ép rồi cho mình vô cái sự mê tín, thành ra thầy muốn đem lại cho mình công khai để cho mình tìm hiểu con đường đi mà tới vô cùng, chứ không phải là bao nhiêu đó thôi. Cái phần hồn mình nó có thể tiến triển tới vô cùng, thành ra nó mới rưới tươi cái phần hồn mình, nó không có đè ép cái phần hồn, thành ra mình mới có khả năng mình mới đi tới vô cùng được. Rồi
dạ vậy đó. Thầy nói cái chỗ này em thích nè, có nghĩa là thầy không phải là kể công, nhưng mà những cái thắc mắc của nhân quần á, là cũng là thắc mắc của chúng sanh á, là cái sự độc tài á, giấu giếm á, không có công khai á, là nó không có thoát ly được, nó giữ hoài á, nó bảo vệ, nó giữ lại cái đó là của nó biết thôi, người khác không biết, thì nó làm như vậy em thầy em rất là khó chịu. Cho nên ổng muốn diễn giải cho mình, ổng cho mình học từ ly từ tí, những cái nhắc nhở của ổng từng chút để cho cái sai lầm mình hiểu được, mình mới tiến được. Tại mình tiến tới cái giới Phật tiên, thầy nói như vậy, mình không có được mê tín. Cho nên mình cái gì mình không rõ là chắc chắn nó phải đi tới sự mê tín. Mà khi mình rõ rồi là không có mê tín. Cũng như bây giờ tất cả những cái khóa học mình học rồi á, mình nhắc hoài vậy đó, những cái luồng điển khác vô em dám chắc mọi người khó chấp nhận lắm. Tại vì mình nghe quen rồi đó, mình nghe quen cái luồng điển đó rồi, cái luồng điển khác mà nó thiếu thốn hay là nó không giống á, tự nhiên mình không có chấp nhận, nó khó lắm. Cho nên cái luồng điển nó phải được điêu luyện. Còn nếu không á, tự nhiên cái gì mình cũng nghe hết, cái chỗ đó nó có cái ông tiên xuống, ông Phật xuống, ông trời xuống là thế nào mình cũng bị dính à. Tại vì mình không hiểu á, khi mình không thấy mình mơ màng á là thế nào mình cũng trở nên mê tín. Cho nên tại sao mình phải hiểu rõ những cái gì, những cái phát triển của một cơ thể, một cái thai thông của một ông Phật không phải là đơn giản. Một cái người mà nói lung tung ra, giảng tùm lum hết trơn, ấn chứng mô ni châu tùm lum hết là mình hiểu rồi. Không có đi tới đâu hết. Tại vì những cái đó không phải đem ra để khoe à.
Đem khoe là đi chặt đường rồi đó.
Đem khoe nó trời ơi, tối hôm qua mô ni châu còn sáng quá. Mai lại nó trời ơi, ánh sáng của con hôm qua nó mờ đi một chút xíu. Đó là những cái mà mình thấy không thể nào có thể đúng được. Không thể nào đúng được. Bởi vì cái đó là không phải nó thật. Tất cả những cái đó đều là những ngũ hành bên trong, bên ngoài của mình thôi. Từ cái ngũ hành bên trong của mình nó đi ra. Ha, kim mộc thủy hỏa thổ của mình nó phóng ra, ra màu sắc, nó đụng qua ông kia cũng phá mình cái dính ra màu liền. Cho nên những cái đó rất là nguy hiểm trong người mà mình cứ muốn như vậy, vậy, vậy là thế nào cũng dính à. Cho nên mình nghe như vậy đó, sau những cái gì đó mình nghe được, mình phân tách được để mình biết là mình không có bị dướng vào những cái phần đó. Nếu không mình từ từ mình nghe người ta nói cái mình nghe êm cái lỗ tai là dính hết.
Hay quá.
Hay quá, trời phát triển. Mùa đi châu quá trời, hào quang, sáng chói luôn.
Đi mê hoặc là người này tu khá quá, bà này tu khá quá.
Nhà con mắt bên trái qua một đứa nít, phát phải đứa nít này, giữa trán phóng ra đứa nít. Những cái đó đều là mình không thể nào nói kiểu như vậy được. Ông Phật ông có nói như vậy. Ông nói lung tung vậy. Cho nên mình nghe như vậy sau này mình mới hiểu. Ha, mình phải nghe cẩn thận, mình nghe từng ly từng tí của ông Phật ông nói. Thì khi đó mình ít có bị dướng vào những cái phần bên kia nó dẫn dắt cho mình. Tại dẫn dắt đi rồi là dẫn đi luôn à.
Mê tín à.
À, đi tới sự mê tín mà nãy thầy nói mình đi tới cái giới.
Thầy cuộc là cũng là mê tín. Mấy người qua để mê hoặc lòng người á, bây giờ trên mạng cũng có.
Nhiều lắm á. Nếu mà mình cứ dạo trên đó hoài, Facebook hay là TikTok hay là hay là YouTube đó, những cái đó là dính hết.
Nói thiên cơ tập lắc hết mà nói hoài cũng có người theo.
Thầy nói là thầy nhắc từng ly từng tí thiên nhắc cơ. Nhở mình. Mình á,
chúng ở trên mà cũng nói.
À, mắt nheo còn đâu biết bao nhiêu cộng đâu mà dám nói. Cho nên bây giờ cho nên bây giờ mình hiểu được rồi ha. Mình nghe như vậy đó, từ từ mình biết được, mình biết à cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào nên theo, cái nào không nên theo, cái nào nên học, cái nào không nên học. Mình tự phân tích được cho mình, cái phần hồn mình nó cũng có cái sự sáng suốt, nó biết được cái nào đúng cái nào sai, nó biết chứ. Nó có cái trình độ riêng của nó, chứ không phải nó bị giới hạn. Nó bị giới hạn tại cái lý này lẽ nọ hoài. À, tới giờ đó tôi phải làm chuyện này, tới giờ đó tôi làm chuyện kia, nó bỏ à, nó không học đâu. Tại vì cái giờ nó quá bận rộn. Bận rộn cho cái xác á.
Mất trật tự.
Nó bận rộn cho cái xác á, thì không thể nào cái người có cái sự quân bình được. Tại vì cái phần đạo mới quan trọng. Cái xác này là chỉ có quyến rũ cho cái phần xa, cái phần hồn nó xuống thôi. Chứ nó tạo sóng sông mê rồi, chứ nó không thể nào nó làm cái gì hơn được. Nếu mà phần hồn không có cái sự điều khiển nó, không có sự sáng suốt để phân định nó, thì nó cứ kéo mình đi hoài. Nó kéo chút xíu đi chơi ha, chút xíu làm chuyện này, chút xíu làm chuyện kia. Nó làm cho mình bận rộn hơn thôi. Chứ không có thể nào mà nó bắt mình cái xác này nó kêu mình vô ngồi thiền đi, nó kêu mình niệm Phật đi, nó kêu mình đi bộ đi, nó kêu mình làm pháp luân thường chuyển đi, nó kêu mình làm pháp trợ luân đi, nó kêu mình lại kiến đi. Nó không kêu vậy, mình phải điều khiển nó, tại nó cứ dẫn mình đi chơi rồi, nó kêu mình đi chơi đi, đi coi phim đi.
Và cái gì thầy nói trong cuộc tu hành của mình, cái gì cũng phải ném á. Ném để thích tâm ha, còn chưa ném phải đụng chạm với tình đời trước rồi mới có cái cơ hội quay trở về. Thành ra cái bài học nó có lớp có lan.
Điêu luyện
trong cơn điêu luyện thì phải có lớp có lan. Chứ mình muốn mình nghe vậy mình hiểu, nhưng mà muốn nhảy vô làm liền không được.
Cái xác nó không chịu á,
bởi vì là không có đúng với cái cơ tiến hóa của cái sự tiến hóa của mình đó. Nó cũng phải có lớp có lan, cũng phải có ngày có giờ.
Nhưng mà cái gốc nữa, phải nói tới cái gốc.
Đó,
cái nghiêm luật của cái gốc của cái phần hồn mà nó có nghiêm luật rồi, nó cỡ nào nó cũng đi theo cái chiều hướng đó thôi, không có thay đổi được.
cái trình độ tiến hóa thì nó có lớp đúng vô cái lớp đó thì nó mới vô lớp đó được, còn chưa chưa đúng vô cái lớp đó nên phải học qua cái lớp của tình đời. Tình đời làm ra nhiều cái để cho con người ta học hỏi lắm đấy chứ. Biết bao nhiêu cái cảnh đẹp ở thế gian mà ông tạo ra đó là biết bao nhiêu ngàn năm triệu năm nó mới hình thành một cái cảnh đẹp chứ đâu phải là đơn giản.
Cho nên không đi uổng. À, cái sáng nó nói vậy đó, cái sáng nó nói đi chơi đi, chỗ đẹp quá không đi uổng.
Nó phải đi một thời gian rồi lúc đó khi mà nó qua cái bài khác thì nó nói thôi bây giờ trở về tuổi tác nó cũng là mỗi tuổi nó cũng mỗi khác nữa. Mỗi lên nó cũng thay đổi. Thành ra cái gì nó cũng có lớp có la hết á, mình nói
là cái trình độ, cái trình độ.
Đó, cái trình độ nó như vậy nhưng mà cái chân lý nó như vậy và bây giờ mình làm được hay không thì từ từ điêu luyện lên.
Ừ, nó phải điêu luyện ha. Còn nếu không thì nó sẽ cho lý này lẽ nọ là nó dẫn mình đi luôn. Thầy nói bị trâu bị sổ mũi là vậy đó. Bị cái xác nó dẫn đi. Kêu thôi bữa nay đi chơi này đi, mốt đi chỗ này đi, chỗ kia đi, đi coi phim này đi, đi coi chỗ nhà nhạc này hay đi. Đó, nó cứ kêu mình đi suốt vậy.
Mình ráng mình tu thì nó cũng có này. Giải trí mà nó cũng thức tâm.
Nhắc là để cho cái phần hồn nó thức chút xíu. Còn cái quản lý được cái phần xác này hay không đó là do cái trình độ của phần hồn ha, phải qua từng bước một. Phần hồn có chịu không, có chịu thay đổi không, phần hồn có chịu lập một cái cuộc cách mạng cho cái bản thể này hay không, đó là phần hồn, trình độ của phần hồn. Phần hồn mà còn trì trệ nó vẫn phải như vậy hoài, nó cứ lý lẽ hoài, cái thằng xác này nó cứ trì hoài. Rồi xin kính chào quý bạn đạo, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn. Gặp lại tuần sau ha.
Dạ.
Rồi, chào các bạn.
Chào. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Chào, chào, chào.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn, hẹn gặp tuần sau.
Dạ.
Rưới tươi tâm hồn nữa, cái nhắc tên tươi nữa hả?
Nhắc hoài.
Rưới tươi ha.
Rưới tươi, thiếu chữ rưới rồi, còn chữ tươi sáng rồi dính hết rồi.
Cái tên này dễ xin lắm.
Lúc này có Bảo mà tươi được hay lắm á.
Bảo kia bảo này không có giống. Bảo kia bảo này không có giống. Bảo hỏi bảo ngã không có giống. Ok, cảm ơn. Bye bye, bye bye.